Kính chào và kính thưa quý vị. Cập nhật về đốt lò Việt Nam với việc nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan bị tòa tuyên án tử. Rồi tin liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, một doanh nhân khác nữ Việt Nam bị truy tố. Và tướng Đỗ Hữu Ca bị tòa đề nghị 9 đến 10, từ 10 đến 11 năm tù. Cùng tin liên quan đến đối ngoại của Việt Nam là Ngoại trưởng Tòa Thánh của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher thăm Việt Nam sẽ là những nội dung chính của cuộc hội luận bình điểm tin tức sự kiện vấn đề được chú ý trong tuần này. Tham gia chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu từ Sài Gòn có kinh tế gia Bùi Kiến Thành, nhà quan sát. Từ Washington DC của Hoa Kỳ là luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa của Canada, và từ Cộng đồng Đức là nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VTV Tiếng Việt quan tâm theo dõi chương trình. Và ngay lập tức, thưa quý vị, liên quan đến phần tin tức nội trị của Việt Nam, quý vị theo dõi các cái tin tức về các cái phiên xử cũng như là các diễn biến của được gọi là chiến dịch đốt lò, thì quý vị có cái bình luận gì hay là không, đặc biệt là với những cái mức án mà được đưa ra hoặc là những cái mức độ khác liên quan đến cái truy tố được đưa ra đối với một số các doanh nhân. Chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC mở đầu, xin mời ông.
Xin cảm ơn Quốc Phương và cảm ơn tất cả khán thính giả đang xem chương trình hội luận sáng thứ năm. Câu hỏi của anh Quốc Phương liên quan đến vấn đề nội trị của những cái vụ án đang được đang xảy ra tại Việt Nam. Một số cái thì đã có bản án tuyên, đặc biệt là cái vụ Vạn Thịnh Phát. Cái vụ án khác là liên quan đến Đỗ Hữu Ca thì đã có cái đề nghị của Viện Kiểm sát, hoặc là cái vụ về xét xử của FLC của anh Trịnh Văn Quyết ấy thì bắt đầu thông qua đó chúng ta thấy rằng là rõ ràng là lò vẫn nóng, lửa vẫn cháy và củi vẫn tiếp tục được đưa vào. Cái này nó nằm trong một cái tiến trình mà tôi đã nhiều lần nói rồi, tức là nó sẽ mãi mãi không hết. Người ta nói rằng là gì, là lò thì của cụ xây mà củi là cũng tự tay cụ trồng. Thì cái chuyện này rằng là cái cơ chế nó đã sinh ra như vậy, và nếu mình càng đẩy mạnh cái chuyện mà chống tham nhũng hay là truy tìm tất cả những cái hành vi phạm tội của các quan chức ấy, thì tìm mãi mãi không hết. Thậm chí người ta nói rằng bất cứ những người nào kể cả chết rồi, thì nếu mà một quan chức thôi ở tầm cấp huyện trở lên mà chết rồi mà tìm lại tất cả những cái hành vi của ông, hành động của người đó, thì cuối cùng cũng vẫn là có hành vi phạm tội liên quan đến cái bộ luật hình sự được quy định và có thể sẽ bị truy tố bất cứ lúc nào nếu mà người ta sờ vào. Đặc biệt của tôi đối với nhận xét đối với cái vụ án của ông Trịnh Hữu Ca ấy, ông Đỗ Hữu Ca ở học Quảng Ninh ấy, thì tôi thấy rằng là có mấy cái điểm đặc biệt chú ý này. Một ấy là ông là một con người, là một vị thiếu tướng và đã từng được ca ngợi và từng coi như là có những trận đánh đẹp đối với ông Đoàn Văn Vươn, rồi được báo chí cũng ca ngợi, rồi trả lời phỏng vấn rất này nọ. Nhưng mà khi ra trước phiên tòa thì mình mới thấy rằng là đây là một sự trả thù của tư pháp, trả thù của những người quan chức hiện tại đối với một nhân vật mà nhân cách ấy là thấy rất là tầm thường và rất là hèn hạ. Trả thù ở đây tôi thấy ví dụ chẳng hạn như thế này, tức là từ trước đến nay ấy, là pháp luật đều quy định là công dân, cái người dân bình thường không ai bị coi là có tội và bị kết án là có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật. Thì thông thường ấy, là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người mà ra tòa, đặc biệt là các vụ án chính trị hoặc là vụ có quan chức, riêng về quan chức thì thường thường là người ta sẽ mặc áo sơ mi hoặc là mặc áo com lê và mặc áo đồ rất là bình thường. Thế nhưng mà riêng ông Đỗ Hữu Ca là người ta bắt mặc đồ xanh, đồ như là một người tội phạm thật sự, đó là cái đồ của bị can bị cáo, nó phân biệt ra đồ bị can bị cáo chứ chưa phải là đồ của tù nhân. Nhưng thường là bị can bị cáo trong các vụ án hình sự mà hình sự đấy, vi phạm hình sự thì người ta mới bắt mặc vào, thì ông Đỗ Hữu Ca bị mặc vào, bắt vào đấy, và người ta kiểu từ hành vi các cái ảnh mình xem xét được hành vi xét xử đối xử của những cái người mà họ dẫn giải thôi, quản giáo dẫn giải áp giải thôi, cũng đều tỏ vẻ rất xem thường của ông. Nhưng ông xứng đáng, cái nhân cách đó xứng đáng bị xem thường như thế. Bởi vì sao? Giàu đến như thế rồi, làm quan chức to đến như vậy rồi mà vẫn tiếp tục tham gia để hành động, để mà chạy án, để mà vi phạm pháp luật đến như vậy. Trong nhà có đến 40 cái sổ đỏ rồi còn ăn gì. Cái thứ hai mà khi được nhà ông được Đức này đưa vào 35 tỷ nhờ chạy án, vẫn tiếp nhận nhận chạy án, sau đó ra tòa lại chối phát, sau đó ra tòa lại chê, lại nói rằng ô gửi tiền đây mà tôi không biết đâu, tôi không hề biết là người ta đưa tiền đến nhằm mục đích gì, mà như kiểu tình anh em đến giữ, đến đến giữ tiền cho. Cuối cùng là sao? Cuối cùng mãi cứ chối tội, nó quanh co mãi mãi mãi, cuối cùng là gì? Cuối cùng đến là ngày chiều ngày mùng 10 tháng 4 hôm qua mới quay trở lại là thú nhận rằng là tôi nhận, và bị cái cáo buộc của viện kiểm sát về cái tội nhận hối lộ là gọi là tội lừa đảo, chứ tội lừa đảo là đúng. Trước đó ông chối phát luôn, ông chối cong que đủ thứ, tất cả những khả năng về pháp lý của ông sử dụng để ông làm cái việc đấy. Thì tôi thấy cái nhân cách như thế, và cuối cùng á là đảng nó chỉ đạo rất rõ, mày phải thừa nhận tội thì tao mới giảm cho. Chứ còn mức án của ông mà tội lừa đảo như thế là phải tội chung thân 20 năm hoặc chung thân khoản 4. Nhưng mà đây bây giờ thôi, nó đề nghị là 10 đến 11 năm tù. Thì thông qua những phiên xét xử như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là đây là những cái sự trả thù, những sự mặc cả, gọi là một cái gì đó mà nếu mà xét về góc độ với tư cách là luật sư hoặc pháp quyền, chúng ta thể thấy vi phạm hoàn toàn. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là các cái điều khoản này nó được chứng minh rõ ràng, cụ thể trình tự và tương ứng với cái việc án thì là hoàn toàn khác biệt. Đấy, thì tôi thấy rằng là nhân cách đó rất là hèn hạ, kém cỏi, tội lỗi, và hắn xứng đáng bị rằng là người ta đối xử như vậy. Nhưng khi đối xử như vậy, mục đích của nó là gì? Cũng để mày thừa nhận tội thôi. Còn khi thừa nhận tội rồi là đề nghị giảm ngay, là đề xuất của 10 đến 11 năm. Còn bà Trương Mỹ Lan thì tử hình. Thì tất cả những cái vụ này đằng sau đó thì tôi cũng bình luận nhiều, nhưng chúng ta cũng thấy không dám dám bình luận sâu hơn được về vấn đề này, và thời gian cũng không có nhiều để chúng ta bình luận sâu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đây ấy, là câu chuyện là một vụ án lớn như thế này thì phải có sự chỉ đạo từ cấp rất cao, từ cấp rất cao, cho nên là từ cấp rất cao mà muốn tử hình bà thì là tử hình được thôi. Cái chuyện này thì nó tổng hợp tất cả các hình phạt theo cái mức án mà được đề nhận thôi, theo với cái khung hình phạt là người ta tử hình cũng không sao. Nhưng nếu giả sử như ở đây nó có một cái chuyện rằng là người ta muốn là không tử hình thì người ta cũng sẽ lấy được tất cả những cái căn cứ về, ví dụ như là về tài sản có thể người ta đứng vào tiền đền bù hơn, cái thứ hai nữa là về ăn năn thì cuối cùng bà cũng thừa nhận những tội lỗi và những cái hành vi của mình, rồi người ta sẽ cho luật sư tranh bận biện nhiều hơn nữa, đưa ra những chứng cứ nhiều hơn nữa đấy, và người ta tử hình. Có một điểm nhạy cảm đối với vụ án ấy, tôi xin phép một hai phút nữa tôi nói nhạy cảm về vụ án Trương Mỹ Lan là thế này, tức là cùng một hành vi đó nhưng mà vào hai thời điểm khác nhau, do cái bộ luật nó thay đổi khác nhau cho nên ấy, là người ta đã sử dụng cái đó để người ta tuyên án tử hình bà. Mà cụ thể xét về mặt chuyên môn ở đây chúng ta thấy rằng là gì, bà ta bị kết tội về cái tội là lừa, gọi là lừa là cái chỗ này là lợi dụng chức vụ quyền hạn đấy, thì lừa đảo nhá, thì cái lợi gọi là cái lợi dụng chức vụ, trước đây là chức vụ và quyền hạn thì phải có chức vụ và có quyền hạn thì mới trục lợi được, thì mới 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 tiến hành được hành vi vi phạm. Nhưng sau này bây giờ nó dùng từ là cái đổi luật luật hình sự năm 2015 á, là có lợi dụng chức vụ phẩy quyền hạn, có nghĩa là kể cả anh không có chức vụ mà anh có quyền hạn thì anh vẫn phải cấu thành tội phạm đấy. Và cái quyền hạn ở đây thì nó chứng minh được rằng là bà có quyền hạn vì bà có cổ phần chi phối ở trong ngân hàng SCB đến 91%, tức là bà thông qua những người khác, nhưng thực sự bà không có chức vụ, nhưng bà thông qua những người khác để bà có quyền lực, có quyền hạn rồi tác động lên đến cái quyền hạn đó, và nó chứng minh đó là một cấu thành tội phạm. Thì cái khúc cấu thành tội phạm này ấy, đằng sau này ấy, thì là một điều luật khác, còn trước đó chỉ là cái tội trước năm 1917 thì bà ấy là chỉ bị cái tội gọi là vi phạm về quy định về hoạt động cho vay và hoạt động của ngân hàng thôi.
Dạ,
Đấy.
tức là sư Quân muốn nói là trước năm 2017 đúng không ạ?
Tức là trước, đúng rồi, trước cái khi hiệu lực luật có hiệu lực đấy. Đấy. Đấy, luật hình sự mới có hiệu lực, tức là trước đây là chức vụ và quyền hạn, thì sau hai cái bộ luật hình sự mới sau này thì chức vụ phẩy quyền hạn, thì nó chứng minh bà Lan là có quyền hạn, tức là có tác động trực tiếp với cái đối với ngân hàng SCB, và như vậy xét về mặt bản chất ấy thì là đúng, bà có quyền hạn, bà có tác động. Và tại sao người ta bỏ chữ và mà dùng dấu phẩy, tức là có quyền hạn thôi, là để mục đích là để truy tất cả những người nào đứng đằng sau, đứng đằng sau, kể cả đứng đằng sau kể con ông cháu cha cháu chắt là đưa đằng sau. Nhưng mà điều này ấy, thì nó đúng về mặt bản chất nhưng mà nó sai về mặt hình thức, về pháp luật. Về pháp luật người ta không chấp nhận được như thế, bởi vì pháp luật ông phải chứng minh người ta có quyền hạn. Quyền hạn ở đâu? Thế quyền hạn thì phải rõ ràng thông qua cổ phần. Nhưng mà nếu mà cổ phần ấy là lớn hơn 5% là sai luật. Vì luật ngân hàng, Bác Thành ở đây là chuyên gia kinh tế thì biết rồi, luật ngân hàng nó quy định rằng là mỗi một cá nhân chỉ được sở hữu cổ phần ấy là không quá 5%. Không quá 5% để với giới hạn. Nhưng thực tế bây giờ quá trình sở hữu chéo và quá trình các quan chức đứng đằng sau nhờ người này, nhờ người A rồi nhờ người B, nhờ con rồi lại nhờ cháu để tác động vào là có một cổ phần lớn hơn 5%, người thì giữ 49, người khác giữ 49 rồi, ba rồi tổng hợp lại là nó nhiều hơn, thì nó bỏ dấu phẩy để nó nói rằng nó đánh luôn cả những thằng đằng sau là có quyền lực, là có quyền lực và có để làm. Nhưng mà như vậy xét về mặt hình thức pháp lý ấy, là sai. Đấy, thì để ta thấy rằng là cái chuyện này á, là một chuyện về mặt chuyên môn thôi nhưng mà rất là phức tạp, và đảng có thể sử dụng tất cả công cụ hoặc là thẳng lưng nó như pháp luật hoặc là gì để ngầm lên đặt để trả thù, hoặc là thông qua cái chuyện rằng là bù lại tiền đưa lại cho tao là tha tha. Thì cái chuyện này để ta thấy rằng là thông qua những cái vụ án về nội trị này, ta thấy rằng là cái tính chất pháp quyền hay là cải cách tư pháp đã bị suy giảm rất là nhiều trong những năm vừa qua.
Vâng, xin tiếp theo xin kính mời kinh tế gia Bùi Tiến Thành từ Sài Gòn.
Vâng, thì mình theo dõi những các cái vụ án này thì thật sự ra cho tới nay dầu nó có lớn đến đâu đi nữa, nó nghĩa là có bao nhiêu người bị đưa ra tòa án đi nữa thì nó mới chỉ là một cái phần nổi của một tảng băng rất là lớn. Tảng băng đó là gì? Tảng băng đó là cái vấn đề tham nhũng tham ô trong một cái chế độ nó tự nó phát sinh. Đây là một cái vấn đề từ trong chế độ nó phát, cho nên cái vấn đề đây chúng ta phải nghiên cứu mà suy nghĩ nó rộng ra hơn chứ không có phải đi vào từng cái chi tiết. Ý tôi muốn nói á, là dầu rằng cái vấn đề Phạm Thịnh Phát hay là Trịnh Văn Quyết đi nữa, nó xảy ra là sao? Là cái vấn đề mua bán quyền lực giữa các người doanh nghiệp và những người có quyền ở trong cơ quan nhà nước. Mà như vậy á, là từ cái cơ chế nó phát sinh ra những cái như thế, thì muốn chữa cái bệnh đó không phải là đưa ra tòa án để mà xử như vậy là đủ. Vì cái vấn đề nhổ cỏ thì không bao giờ nhổ cỏ cho hết, thì phải làm sao mà xử lý cái vấn đề ở tận gốc. Tận gốc là gì? Tận gốc là cái chế độ ở Việt Nam nó có vấn đề. Chế độ ở Việt Nam được xây dựng trên cái gì? Trên nền tảng là một đảng cộng sản, trên nền tảng là Mác Lênin, trên nền tảng của tuyên ngôn cộng sản, là nói cái gì? Là chuyên chính vô sản. Chuyên chính là cái vấn đề. Vô sản bây giờ thì không còn bao nhiêu vô sản nữa, nhưng nó vẫn còn cái chuyên chính. Vì cái chuyên chính đó cho nên mới tạo ra bao nhiêu cái vấn đề của Việt Nam bây giờ, kể cả vấn đề mà mình ta đã xem mà vấn đề tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam không có đơn giản đâu. Vì đâu mà có tham nhũng? Anh có quyền tôi mới có tham nhũng. Mà quyền ở đâu? Quyền là Đảng Cộng sản phân phát cho đảng viên của mình từ mọi cấp. Cho nên đây á, có vấn đề tham nhũng Việt Nam không phải chỉ ở cái thượng tầng đâu, mà tham nhũng Việt Nam nó bắt đầu từ những làng xóm, những anh ủy viên của Hội đồng Nhân dân phường cũng đã có quyền rồi mà có quyền là có tham nhũng, cái này ai cũng biết mà. Nhưng Mỹ nó nói là power corrupt, tức là quyền nó đưa tới tham nhũng, power corrupt. Tôi thêm một cái nữa, khi tôi đã học ở đại học có nói thêm một câu nó hay lắm, là absolute power corrupt absolutely, tức là chuyên chính quyền lực khi đưa đến cái vấn đề tham nhũng là cực kỳ là nghiêm trọng. Vì vậy cái ngày nào mà đất nước Việt Nam còn chuyên chính thì cái vấn đề mà bài trừ tham nhũng hay đốt lò của ông Tổng Bí Thư nó sẽ chỉ có cái hiệu quả tới phần nào thôi. Khi nào chúng ta đi bước tới một cái chế độ, một cái tổ chức về vấn đề quản lý nhà nước mà nó có được cái sự phân lập giữa các quyền hạn với nhau mà giải quyết được cái vấn đề chuyên chính, thì lúc đó Việt Nam mới có ngỡ là khả năng mà bước tới một cái đất nước hùng cường vững mạnh và không có cái vấn đề tham nhũng. Vậy cho nên là những cái chuyện chúng ta thấy trước mắt đây chỉ là vấn đề thời cuộc thôi, nhưng không phải là chuyện chính. Chuyện chính là cơ chế của Việt Nam sẽ như thế nào, chế độ của Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào về vấn đề quyền lực. Và nếu mà vẫn còn chuyên chính quyền lực thì tham nhũng và tham ô nó sẽ tiếp tục mà không có lối ra. Vì vậy cho nên đây là một cái vấn đề mà tôi muốn góp ý cho các bạn, không phải là cái chuyện nhỏ, đó là một chuyện cực kỳ lớn mà liên quan tới cả cái tiền đồ của cái đất nước Việt Nam này. Và như vậy là các bạn ở trong chính quyền, ở trong đảng cần nên lưu ý và tự xét lại mình để làm sao cho đất nước này được tránh khỏi những cái vụ việc tham nhũng tham ô mà vô chính thể tạo ra, chứ không phải là gì khác. Những cái việc này là nghĩa là từ trong cái cơ chế chính thể mà nó ra. Nếu không giải quyết được cơ chế chính thể thì không có cách nào mà nhổ cỏ như thế được đâu, sẽ không có hiệu quả gì. Vì vậy cho nên các bạn là có chức có quyền thì cần phải nghĩa là tham khảo những cái vấn đề của các nước trên thế giới, người ta giải quyết cái vấn đề tham nhũng bằng cách nào, là giảm tức bằng cái vấn đề là có cái vấn đề phân lập giữa các quyền hạn với nhau để cho tư pháp có thể được có cái khả năng mà xử những cái vụ việc một cách nó hợp lý. Vì vậy cho nên tôi xin góp ý như vậy và xin tạm hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng hòa Liên bang Đức.
Dạ vâng ạ. Như các vị khách trước đã nói rồi thì cái vấn đề mà chống tham nhũng ấy là cái việc mà nó đòi hỏi trước tiên là một cái chế độ tự do dân chủ và một cái sự phân chia quyền lực mà mọi người cũng đã biết hết cả. Nếu mà chống tham nhũng theo cái cách này thì như bác Bùi Quyên Thành cũng như là như luật sư Lê Quốc Quân vừa nói đấy, lò thì là cụ xây mà cây thì cụ trồng, tất cả là cái do cái thể chế để nó tạo ra hết. Nếu như mà không có cái thay đổi thể chế thì những cái việc mà xét xử như này, những cái vụ này ấy, càng ngày nó càng nhiều. Nhưng mà tuy nhiên ấy, bởi vì những cái vấn đề lớn thì các vị khách trước đã nói rồi thì tôi chỉ xin điểm lại một vài những cái chi tiết nhỏ, tức là mình tập trung vào cái chi tiết nhỏ, trong đó có cái vấn đề truyền thông của Việt Nam. Thì như các vị khách cũng như là khán giả cũng biết là truyền thông Việt Nam thì thường thường người ta đưa tin nó rất là chung chung. Và vì chúng ta thì cũng hầu như là không có các cái kênh tiếp cận khác. Thế cho nên là phụ thuộc rất nhiều vào cái chuyện minh bạch thông tin. Và nếu như ấy, mà báo chí mà không tự do và thông tin mà không được minh bạch ấy, thì chúng ta cũng chỉ là bàn bên ngoài thôi, khó mà có thể chúng ta biết cái sự thực nó là như thế nào. Tôi ví dụ là trong cái vụ ông Đỗ Hữu Ca thì người ta vẫn thắc mắc, mặc dù là hiện tại thì trong cái bối cảnh chính trị ở thượng tầng thì nó có rất là nhiều cái bất ổn như các vị đã biết rồi ấy. Thì cái vụ này nó lại gợi lại cái thắc mắc của dân về cái khối tài sản được coi là khổng lồ của ông Đỗ Hữu Ca. Thì báo chí nói rằng ấy là ông ấy có trên 40 cuốn sổ đỏ và một cái lượng lớn vàng ngoại tệ. Thế nhưng mà lại không có một cái số liệu cụ thể về cái tài sản này. Cái số liệu nó chung chung, người ta không hiểu là 40 giấy chứng nhận, cụ thể là trên 40 giấy chứng nhận là bao nhiêu, và cái số lượng vàng và ngoại tệ đến trị giá bao nhiêu. Ngoài ra thì người ta cũng cần được biết thêm rằng là có cái yêu cầu điều tra về cái số tài sản này không, cái nguồn gốc của nó không, và cái việc mà xác minh nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì đấy là cái một trong những cái ví dụ về cái việc mà chống tham nhũng, mà tôi cho rằng là vai trò của báo chí tự do là hết sức quan trọng. Cho nên là cũng như các vị khách cũng đã nói rồi, nếu như mà chúng ta không có một cái chế độ tự do dân chủ và cái vai trò của tự do báo chí và truyền thông ấy, thì dân có muốn giám sát cũng rất là khó.
Vâng, như vậy là ông vừa phát biểu xong rồi đúng không ạ?
Dạ vâng.
Ok. Vâng, thế còn góc nhìn của mình từ Canada thì luật sư Vũ Đức Khanh có gì bình luận hay là bổ sung thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Vâng. Đầu tiên xin kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ phát thanh từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Quốc Phương đã mời tôi tham dự cái buổi ngày hôm nay. Là một cái vinh dự rất lớn. Anh Lê Quốc Phương là một người gọi là một đồng nghiệp đi. Một người tôi cũng đã theo dõi, anh đã hoạt động rất là nhiều trong cái lĩnh vực về đấu tranh cho cái tự do và dân chủ cho Việt Nam. Những cái phát biểu của anh ấy lúc nào tôi cũng ghi nhận và rất là vinh dự được tham dự ngày hôm nay. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay tôi lần đầu tiên được ngồi chung một bàn với một vị mà tôi rất là kính trọng. Và trước khi vào cái chương trình ngày hôm nay, tôi nghe vị ấy có một vài lời chia sẻ. Tôi rất là tâm đắc với những cái lời chia sẻ đó. Và một phần nào cũng có thể hiểu được cái tâm trạng của rất là nhiều trí thức Việt Nam ở trong nước cũng như là ngoài nước đang thao thức trước cái vận mệnh tiền đồ của đất nước. Vấn đề mà cái vị đó nói, chút nữa tôi sẽ nói tên, vị đó nói rằng là chúng ta phải biết được rằng là chúng ta có thể làm được gì và chúng ta sẽ làm gì trong cái thời gian sắp tới, chứ không phải chúng ta hút đầu vào đá để mà chúng ta sẽ phải trả một cái giá nó quá đắt, và khi đó thì những cái hệ quả về sau đó nó sẽ còn khó khăn hơn. Thì sau khi nghe luật sư Lê Quốc Quân trình bày, người thứ hai của cái chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ Bùi Kiến Thành, là một chuyên gia về vấn đề ngành kinh tế cũng như là ngân hàng. Tuy ông chưa có nói về những cái lĩnh vực chuyên môn của ông, nhưng mà qua cái cách trình bày của ông ấy, tôi rất là tâm đắc. Và tôi nghĩ trí thức trong và ngoài nước cần bình tĩnh lắng nghe những ý kiến của ông Bùi Kiến Thành. Cái vấn đề chính, và ông Bùi Kiến Thành có nói rằng ông đang nói chuyện ở tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, giống như chúng ta đã biết, thì một người ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà dám lên tiếng, dám nói thẳng, nói thật trước một cái vấn nạn của đất nước, thì tôi nghĩ đó là một cái sự can đảm rất là lớn. Có thể là ông Bùi Kiến Thành ở một cái vị trí rất là quan trọng trong cái xã hội Việt Nam, cho nên và ông ấy cũng không còn cái gì để mà phải lo sợ, vì ông ấy có nói trong cái chia sẻ riêng tư rằng chúng ta chỉ nói lên sự thật và chúng ta không có cái ý đạp đổ, mà là chúng ta có cái ý xây dựng. Khi các ông Bùi Kiến Thành phân tích thì chúng ta mới thấy rõ được những cái tiểu tiết từ cái vụ án này qua vụ án nọ, tất cả ví dụ như trước đây có những chuyện như là bà Nguyễn Phương Hằng, hay là sau này là bây giờ là Trương Mỹ Lan, mà Trương Mỹ Lan là một cái vụ án rất là lớn, hay ngay cả như cái vụ của ông Võ Văn Thưởng mà mới vừa rồi phải từ chức. Tất cả những cái vấn đề đó nó đặt cho chúng ta một cái câu hỏi rằng Việt Nam sẽ như thế nào trong 5 năm, 10 năm sắp tới. Bây giờ cái chiến dịch đốt lò đó, nó đã đến một cái giai đoạn là đã đủ thỏa mãn cho người dân chưa? Người dân đã cảm thấy rằng đã thấy rằng là họ chính quyền đã có ra tay rồi, nhưng mà bây giờ là làm sao để mà diệt trừ được cái vấn đề tham nhũng. Vấn đề tham nhũng, chính ông Bùi Kiến Thành cũng có nói tham nhũng nó là một cái căn bệnh mà từ 2000 năm nay chứ không phải là nó mới đây, mà nó cũng không phải là chỉ riêng của Việt Nam, tất cả các nước đều có vấn đề tham nhũng. Ngay cả như trong những cái nước mà tiến bộ nhất, tôi nói ngay cả như ở tại Canada cũng có tham nhũng, cũng có những cái vấn đề gọi là tiêu cực. Nhưng mà vấn đề như thế nào là cái vấn đề kiểm soát để cho những cái tiêu cực đó nó không còn là những cái tiêu cực của đất nước nữa. Thì cái phân tích của ông Bùi Kiến Thành đã thấy rõ vấn đề chúng ta cần phải làm gì, nhưng mà cái bước kế tiếp là cái gì, làm như thế nào thì ông Bùi Kiến Thành chưa có dịp nói. Nhưng mà cái lời kết của ông Bùi Kiến Thành có nói rằng là giống như là Bùi Kiến Thành chỉ muốn tiếp tục giống như Việt Nam chúng ta từ trước tới giờ vẫn nói, tức là chỉ kiến nghị với đảng, chỉ kiến nghị với những người có quyền, có thẩm quyền để thay đổi. Tuy nhiên tôi là một cái người tham gia hoạt động xã hội chính trị cũng như là tham gia quan sát tình hình của Việt Nam từ hơn 40 năm qua, từ khi chỉ là một cái đứa trẻ trong dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Tôi cũng muốn đấu tranh cho một cái mô hình mà ở một cái giai đoạn cuối thập niên 70 chúng ta đều mong muốn nó là như thế. Nhưng mà khi mà nhìn đi ra ngoài thế giới, được học hỏi, được trao đổi và được trải nghiệm thì thấy rõ ràng rằng là ở Việt Nam cần phải làm lại từ đầu hết. Cái vấn đề của Việt Nam là chúng ta chưa có được một cái hệ giá trị để làm sao chúng ta có thể có những cái bước đi xa hơn để tạo thành một cái nền tảng cho một cái đất nước Việt Nam tương lai. Giống như ông Bùi Kiến Thành cũng có nhắc lại cái tiêu chí của Việt Nam là độc lập, tự do và hạnh phúc. Là chúng ta đã đấu tranh để có độc lập, chúng ta cần phải tiến tới để có được tự do, và từ cái tự do đó thì mới xây dựng được cái hạnh phúc của người dân, phát triển được đất nước. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề của chúng ta hiện tại bây giờ là cái sự tự do của người dân. Sự tự do của người dân nó phải xuất phát từ người dân. Người dân phải cảm thấy là mình có cái nhu cầu về vấn đề tự do. Khi chúng ta không còn cảm thấy rằng chúng ta sợ hãi, hay là chúng ta cảm thấy rằng phải khuất phục trước những cái điều sai trái, mà chúng ta cần phải lên tiếng vì cái lẽ phải, thì cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta thực sự tự do và chúng ta mới bắt đầu xây dựng được đất nước. Mà bây giờ trong cái bối cảnh của Việt Nam, chúng ta cứ thấy rằng từ cái anh công an đứng anh công an giao thông, hay là anh công an cảnh sát khu vực, cho tới quản lý thị trường, cho tới những cái quan chức ABCD, lên tới những cái vị cao cấp nhất mà điển hình là ông Đỗ Hữu Ca. Cái đó là tất cả mọi quan chức của Việt Nam là đều là một cái gọi là một cái tù nhân dự khuyết, một cái tội phạm dự khuyết cho một cái phiên tòa. Thì muốn giải quyết vấn đề đó là phải giải quyết bằng cái gốc của nó. Hoặc là chẳng hạn như trong cái trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, hay là Trương Mỹ Lan, hay là rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa. Chỉ là những cái người mà chuẩn bị ra tòa mà thôi. Cho nên vấn đề là chúng ta phải dừng lại và làm sao mà phải thay đổi được cái thể chế. Dĩ nhiên thay đổi thể chế không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện gọi là lật đổ, nhưng mà chúng ta có thể làm. Hiến pháp 2013 có một số những cái cơ chế để cho chúng ta làm. Vấn đề là làm sao thể hiện hóa được cái vấn đề đảng lãnh đạo như thế nào, nhân dân làm chủ ra sao, và cái chuyện tác động giữa cái xã hội dân sự và xã hội chính trị, làm sao mà cho cái xã hội đó nó được những cái người có trách nhiệm lãnh đạo quốc gia phải chịu trách nhiệm trước cái quyền lợi, trước cái trách nhiệm trước nhân dân. Thí dụ như ông Bùi Thanh Sơn mới vừa rồi nói tại Viện Brookings của Mỹ, nói rằng là đảng của chúng tôi là đảng lãnh đạo toàn diện, cho nên là không có gì thay đổi hết. Nhưng mà đảng lãnh đạo toàn diện trong vấn đề đó thì đảng có chịu trách nhiệm hay không? Đảng không bao giờ chịu trách nhiệm bất cứ một vấn đề gì hết. Chỉ có cá nhân phải chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Cho nên cái vấn đề tụ trung trở lại là bây giờ phải làm sao làm rõ được cái khái niệm đảng lãnh đạo như thế nào, nhân dân làm chủ ra sao, và cái xã hội dân sự có thể kiểm soát được cái quyền lực mà tất cả các cái đảng viên nhân danh đảng và đại diện cho đảng để thực hiện những cái vấn đề đó thì phải được kiểm soát như thế nào. Trong hiến pháp điều 4 ở cái khoảng 3 của điều 4 cũng có nói cái vấn đề đó, tất cả các đảng viên đều hoạt động trong cái khuôn khổ của nhà nước và pháp luật. Nhưng mà cái tụ chung của vấn đề, chính ông Bùi Kiến Thành đã nói rằng cái vấn đề đó nằm ở cái chế độ chuyên chính, cái chuyên chính vô sản, nhưng mà Việt Nam không còn vô sản nữa, cũng không có cộng sản luôn. Không có một cái gì mà gọi là cộng sản ở Việt Nam. Cái chính quyền đó không phải là chính quyền vô sản, nhưng mà nó còn cái chuyên chính. Thì bây giờ giải quyết cái vấn đề chuyên chính nó như thế nào? Rất mong ông Bùi Kiến Thành ngày hôm nay có thể phát họa ra một cái con đường mà cho những người dân trong cũng như ngoài nước, chúng ta đang quan tâm đến vận mệnh của đất nước, chúng ta cùng nhau ngồi lại, chúng ta sẽ đặt ra một cái vấn đề để làm sao cho Việt Nam có những cái cải tổ, những cái cải cách đi gần với những cái giá trị của thế giới trong cái bối cảnh tình hình chính trị của thế giới rất là bất an, và Việt Nam sẽ phải rơi vào trong một cái tình thế rất là kẹt. Thì đó là cái lời tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay nhân cái vấn đề, cái câu hỏi của anh liên quan đến những cái vụ án đó. Đối với tôi, những vụ án đó nó vô nghĩa, nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Mà rất là cảm ơn ông Bùi Kiến Thành đã nêu ra cái vấn đề chính là làm sao giải quyết tận gốc của cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm.
Vừa rồi là ý kiến của ông Vũ Đức Khanh từ Canada. Thưa luật sư Lê Quốc Quân, chúng tôi cũng có nhận được ý kiến nói rằng là và như vừa rồi thì ông Vũ Đức Khanh cũng có nói, tức là những cái vụ này đối với ông Vũ Đức Khanh là nó không rút ráo, không giải quyết được vấn đề then chốt, đúng không ạ? Mà nhiều vấn đề trong đó nó liên quan đến thể chế rồi hệ thống chính trị này nó cái khác. Thì tuy nhiên thì cũng có ý kiến là nói rằng là mặc dù rằng là cái việc đốt lò đấy nó được thực hiện, người ta nói là như thể như là cái cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam và một nhóm ở trong cái ban lãnh đạo của Đảng hiện nay ấy, là họ muốn làm cái đó để họ có thể là khỏa lấp cái tính chính danh của Đảng này cầm quyền mà không qua bầu cử dân chủ, tự do và công bằng. Và mặc dù rằng thì là một cái nhóm nào đó mà đứng đằng sau cái chuyện đốt lò củi lửa này đấy thì muốn thực thi quyền hành của mình, và đồng thời cũng muốn là chính là cũng xác lập cái tính chính danh bên cạnh cái quyền lực vị thế của mình ấy, ở trong chính nội bộ của Đảng, rằng là họ đang làm một công việc chứ không phải họ không làm, và nó làm công việc có ý nghĩa, cho nên là Đảng còn cần đến họ, và thứ hai là đất nước cần đến Đảng, vì Đảng là ở đó để chống tham nhũng mạnh, đại khái như thế. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà ý kiến này nói rằng là tuy nhiên thì họ muốn trình bày ra cái gì thì cứ thử phải xem họ trình bày như thế nào, cũng giống đây nói rằng là tung quả bóng vào sân thì xem rằng là đá, để xem họ đá nó đá như thế nào trong giải đấu đó đấy, thì nó có chuyện là có ai mua ai hay không, ai diễn ra làm sao, diễn vụng hay là diễn như thế nào. Thì từ nhìn góc độ của cái gọi là nhu cầu về cải cách tư pháp Việt Nam qua liên quan đến các cái vụ án này, cả các vụ án mà đang được đề nghị ra là có truy tố như trường hợp với ông Trịnh Văn Quyết, hay là với hai vụ án ở sơ thẩm mà các vị khách cũng đã thảo luận đến giờ, thì một cách ngắn gọn nhất có thể được, thì xin luật sư Quân có thể bình luận hay không, có điều gì mà ông thấy là có vấn đề ở đây từ góc nhìn của cái nhu cầu cải cách tư pháp Việt Nam qua các vụ việc này, thưa ông? Xin ông bật tiếng lên ạ.
Tôi rất là quan tâm chuyện này, tôi cũng không muốn khen, nhưng mà phải nói rằng là câu hỏi của anh Quốc Phương thực là sâu sắc. Cái việc mà người tung một quả bóng vào đá để tạo ra những cái công việc làm ấy, thực sự đó là chính vấn đề nội trị của một quốc gia. Không phải chỉ quốc gia mình, không phải chỉ Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia nó có việc làm. Chính vì vậy mình kiến thức nó có gọi là internal affair và nó có politics. Và cái internal affair, cái nội trị đấy, cái vấn đề bên trong nội bộ đấy, nó tương tác ra bên ngoài và nó tương tác với dân chúng. Này, cái chuyện này là một cái vấn đề khái niệm chính trị rất là thú vị. Thầy, vậy cần một quả bóng để đá, để biết tất cả các phe phái, để biết tất cả các cơ quan tổ chức, biết tất cả các thế lực đằng sau người ta tác động như thế nào. Đó là cái chuyện phải có, đó là chuyện công việc của một nhà nước. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì như tôi đã nói nhiều lần, ở đây là người ta múa gậy trong bị, không thể thoát ra được khỏi cái quyền lực này. Thành ra người ta đá rất nhiều, đá rất nhì nhằng nhưng mà nó không hiệu quả, và cái cơ cấu của nó chỉ càng ngày càng sâu sắc và lụn bại mà hơn mà thôi. Về mặt chính trị nhé, tôi đang nói về mặt chính trị. Vì điều này ấy, là giống như bác Bùi Kiến Thành đã nói, câu chuyện này nó gọi là absolute power, absolute corrupt. Cái chuyện này vì nó chuyên chế và mới tập trung quyền lực quá nhiều trong đó, nó chỉ cho nên nó chỉ đi sâu vào theo cái hướng tệ hơn, tối hơn, quyết liệt hơn, nhưng mà cầu thủ ít hơn đấy, trong cái trận đấu đó. Thế thì để giải quyết ấy, tôi nghĩ cũng rất là đơn giản. Một mặt ấy, là buộc phải phát triển xã hội dân sự, tung cái xã hội dân sự ra, và muốn có xã hội dân sự đấy để tương tác vào được với xã hội ấy, thì họ phải có thông tin, mà muốn có thông tin đó thì có tự do báo chí. Khi có tự do báo chí thì có nhân dân, mà nhân dân thì lớn quá, và nhân dân nó có quá nhiều segments, tức là có quá nhiều bộ phận, có nhiều trình độ, nó khác biệt nhau quá. Cho nên tốt nhất là các xã hội dân sự nó đại diện cho các nhóm nhân dân ở đó, nó tương tác cùng với thị trường, nhà nước, xã hội dân sự như những bộ đệm và thị trường ở đây, nó tương tác lại với nhau, nó cũng đá những quả bóng, nhưng mà những quả bóng đó được nhiều thông tin hơn, minh bạch hơn, nó hiệu quả hơn, và rõ ràng nó đẩy mạnh được cái tiến trình phát triển của đất nước hơn. Đảng Cộng sản chưa bao giờ có những cái cơ hội để cải cách đất nước theo ý họ và theo cái chủ trương chính trị tốt đẹp như bây giờ. Bởi vì Đảng Cộng sản rất mạnh. Đảng Cộng sản rất mạnh, và càng những cái nước chuyên chế thì nhà nước càng mạnh. Và bây giờ họ tập trung quyền lực rất cao. Mà nếu như mà từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản đi, từ bỏ cái lý tưởng mà nói rằng là 100 năm nữa sẽ có tự do dân chủ, đến không phải đến 2029, hay là từ bỏ cái lý tưởng, cái đuôi mà chủ nghĩa xã hội rồi sẽ xây dựng, rồi từ bỏ cái lý tưởng mà mãi chúng ta sẽ cùng đi lên Cộng sản, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời nó rất mở rộng. Trước mặt Đảng là rất nhiều, Đảng cho tự do báo chí, Đảng cổ suý phát triển cái xã hội dân sự, mở rộng kinh tế thị trường, rồi sau đó rồi hướng đến nhiều đến tự do dân chủ, dần dần. Trong cái phạm vi đó, trong khả năng đó, Đảng có thể mở ra được những cái kênh phát triển cho Việt Nam, và Việt Nam có thể rất trở nên thịnh vượng theo đúng định hướng được rất là tốt. Nhưng mà bởi vì người ta bị mắc ở trong cái chủ nghĩa đó, mắc trong một cái lý tưởng mà ai cũng biết rằng nó không còn hợp thời nữa, thực sự là nó đã bị thế giới vứt vào sọt rác rồi, nhưng người ta vẫn còn đeo đẳng cái lý tưởng đó, vẫn bùng nhùng trong chuyện đó. Cho nên ngay cả cái chuyện cải cách tư pháp hay là xây dựng nhà nước pháp quyền thì người ta cũng phải đưa vào cái đuôi chủ nghĩa xã hội, hay là ví dụ như xây dựng kinh tế thị trường cũng đưa vào cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà nó là cái gì đã biết đâu, nó vẫn là một cái bị, nó mông lung như thế này, nó bao bọc tất cả mọi người, nó mơ hồ, nó đẹp lắm theo lý thuyết, nhưng mà thực tế trong thực tiễn là nó không thể được nữa rồi, nó bị bức nhíp lắm rồi. Mà Đảng đang là trong ruột này, đang chủ cái quả bóng này, vừa làm trọng tài, vừa làm cầu thủ này, là rất có cơ hội để có thể mà triển khai các cái hướng đánh, rồi đá, rồi bố trí nhân sự, rồi cầu thủ, rồi làm huấn luyện viên, rồi đạo diễn trong việc này. Họ mà có một thái độ và một cái gọi là cái đầu óc nó mở mang và vượt qua được thì tôi nghĩ rất là tốt. Chứ còn đừng có nghĩ rằng là thế lực thù địch, chứ là nghĩ là Vatican, hay là nghĩ là những nhà hoạt động dân chủ, hay là những gì làm được gì không. Tôi không nghĩ rằng là phá hoại, hay là chống, hay là rút súng, hay là lật đổ gì các ông cả. Không ai làm được chuyện đấy. Chính các ngài phải tự mở trong đầu của mình ra, những cái ánh sáng mới sẽ ra, và nó sẽ đem lại những cái luồng ánh sáng mới đó, nó sẽ khai sáng thực sự, và nó mở ra những cái kênh để cho đất nước phát triển. Và như vậy thì mới thực sự là quốc thái dân an, và đất nước mới phát triển bình an và thịnh vượng.
Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Hà Hùng, ở đây thì chúng tôi cũng có nhận được một cái câu hỏi trong cái quá trình chuẩn bị cho chương trình. Họ nói là như thế này, dường như là trong suốt gần 3 nhiệm kỳ vừa qua của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân xem quá nhiều các cái gọi là các cái sân khấu kiểu như này lặp đi lặp lại. Không biết là có gì mới không, tới đây có gì mới không? Và thứ hai là nếu như mà các cái trò đó không có thay đổi được bản chất vấn đề thì sẽ sao đây? Sẽ như thế nào đây? Không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng có cái bình luận gì không, xin mời ông.
Dạ vâng, như quý vị cũng biết rồi, là cái công cuộc đốt lò như báo chí Việt Nam người ta nói thì nó diễn ra từ hơn chục năm nay rồi, và cứ hết vụ nọ đến vụ kia, và càng về sau thì các cái vụ lớn hơn nó lại được khui ra. Và Các cái vụ đó thì chắc chắn là như mọi người đã trao đổi từ trước đây cũng như trong cái buổi hội luận ngày hôm nay thì đều thấy rằng là với cái cung cách như thế này ấy, nếu như mà không thay đổi thể chế và không có một cái chế độ tam quyền phân lập cũng như là tự do báo chí rồi thì người dân không được tham gia vào cái việc mà xây dựng cái xã hội qua các cái tổ chức xã hội dân sự rồi qua các cái cơ chế bầu cử tự do thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà họ đang làm ấy nó chỉ là một cái động tác như anh Quốc Phương đã đề cập từ câu hỏi trước là nó có thể chỉ là một cái kỹ thuật để mà tạo ra cái tính chính danh bởi vì hơn ai hết ấy, thì tôi tin chắc rằng họ rất biết rằng là Đảng Cộng sản là không được dân bầu. Đó. Vì không được dân bầu cho nên là họ tìm mọi cách để họ nói rằng là chúng tôi ấy là đang rất là tâm huyết, không có vùng cấm, chúng tôi mà đã chống tham nhũng hay là chống hết chứ không phải là chống từ gọi là thắt lưng trở xuống, ý nói muốn thế. Ý muốn nói thế. Thế nhưng mà đấy thì chính như như vậy ấy, thì người dân người ta quay trở lại cái câu hỏi của anh Quốc Phương ấy, tôi tin chắc rằng là người ta biết rằng nếu không có các cái thay đổi mà nó liên quan đến vấn đề thể chế thì người ta không có hy vọng là đất nước này sẽ thay đổi trong một cái thời gian ngắn và kể cả rằng là trong một cái thời gian dài hơn trong một cái tương lai có thể là kể cả chục năm.
Cũng
Bởi
đúng
vì
đúng
là cái
các đảng viên.
Vâng. Vâng, anh Hùng như vậy là đã phát biểu xong phần ý kiến của mình rồi đúng không ạ?
Vâng.
Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Dạ. Vâng, thưa ông Bùi Kiến Thành, thưa ông có cái ý kiến họ muốn cũng muốn hỏi thật là rõ là cho thế này, tức là đã đành là có câu chuyện về cái chuyện giữa cái quyền lực chính trị và cái quyền lực kinh tài, bên cạnh chuyện khác nữa nó có mối quan hệ với nhau, liên thông với nhau nào đó. Nhưng mà xét trong cái trường cụ thể của Việt Nam ở đây ấy, thì ở đây là có những vấn đề là tội phạm đứng ở giữa như thế. Thì riêng về mặt quản lý vĩ mô về mặt là ngân hàng và quản lý vấn đề đến còn về về tài chính quốc gia vân vân này nọ cái khác ấy, thì theo ông là nếu như có một điều hết sức là quan trọng cần phải làm như một ưu tiên đấy thì nó là cái gì? Đây là câu hỏi rất kỹ thuật. Vâng, xin mời ông.
Thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là như thế này. Cái vấn đề của Việt Nam mà như chúng ta đương bàn với nhau đây đó, không phải là các đảng viên lãnh đạo của Đảng Cộng sản không biết, họ đều biết cả đấy. Thậm chí họ biết như thế nào, đã có những cái tuyên bố của lãnh đạo của Đảng Cộng sản về vấn đề này. Là những cái vấn đề chúng ta đang bàn nhau đây, tham nhũng này nọ cái khác, nếu không giải quyết thì nó đặt ra cái vấn đề tồn vong của chế độ. Ta biết cái chứ, là phải giải quyết để mà cái chế độ này nó còn tồn tại, mà nó không thể tồn tại được nếu không có cái sự thay đổi căn bản. Thế thì để tôi chia sẻ với các bạn á, cái vấn đề kinh nghiệm bản thân của tôi về cái vấn đề gọi là thay đổi cơ bản cái chế độ này nó như thế nào. Hiện nay chúng ta đứng trước một cái tình trạng không khác gì những cái năm là đầu năm 80, khi mà Việt Nam bị Trung Quốc đánh miền Bắc, bị Pol Pot đánh miền Nam, và Việt Nam kiệt quệ vấn đề kinh tế, trông thấy rằng mình đứng trước cái quốc nạn diệt vong. Vì vậy phải tìm cái phương thức thế nào để mà giải quyết. Thì cuối cùng lại đó, thì đầu năm 80 là anh Phạm Hùng khi đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng gửi một cái phái bộ từ Hà Nội qua gặp tôi ở Paris. Hỏi bây giờ anh Thành trước cái tình hình như thế này, anh có ý kiến gì không? Thì câu chuyện dài nhưng mà cuối cùng là tôi nói với đó, các anh muốn nước mạnh phải không? Có nước mạnh thì anh có thể tồn vong trong cái vấn đề ngoại xâm này nọ cái khác. Nhưng mà tôi nói với anh rằng là trong cái lịch sử thế giới, từ cổ chí kim, từ tần thủy hoàng cho tới Roma, tới Alexander rằng không có một cái đất nước nào mạnh dựa trên một cái dân nghèo. Vì vậy cho nên cái chế độ vô sản của anh nó tạo ra và đám dân nghèo thì nước nó yếu. Vì vậy anh muốn mà nước mạnh thì phải dân giàu. Cái chữ giàu của tôi đó là gặp cái sự chống đối kịch liệt của một số các vị nói rằng giàu tức là kẻ thù của vô sản, giàu tức là kẻ thù của cộng sản. Tôi nói cái đó là cái chuyện tôi không cần thảo luận với các anh. Tôi hỏi anh có đồng ý rằng nước mạnh thì phải có dân giàu, anh có đồng ý không? Thì cuối cùng lại câu chuyện nó hơi lâu dài, nhưng cuối cùng lại là mình báo cáo về Bộ Chính trị, thì Bộ Chính trị cuối cùng lại chấp nhận cái nguyên tắc là dân giàu nước mạnh. Như vậy thì còn gì là cộng sản nữa? Dân giàu thì đâu còn vô sản nữa. Vì vậy cho nên nó không phải đứng trước một hoàn cảnh mà chúng ta không thể có cái đổi thay mạnh được. Cho nên cái chữ mà dân giàu nước mạnh là một cái cuộc có thể nói là một cái cuộc thay đổi lớn lao trong cái tư duy của đảng viên Đảng Cộng sản. Từ đó dẫn tới cái gì? Thì chúng tôi tiếp tục từ năm 80, 81, 82, 83, 84, 85 cho đến khi mà có cái nghị quyết về vấn đề đổi mới tháng 12 năm 86 ở Đại hội 6. Chúng ta đã đi đến cái gì? Đi đến cái chỗ dân giàu nước mạnh. Để làm gì? Thì cuối cùng để làm gì? Để mà xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đó, các anh đọc cái nghị quyết của Đại hội 6 đi. Nếu mình đọc thì mình phải đọc cho tới cái tinh túy của cái câu từ mà tôi rất là mến phục các bạn lãnh đạo khi đó đưa ra những cái ngôn từ để đảng viên có thể chấp nhận được, nhưng mà tạo ra một cuộc cách mạng vĩ đại với lại cái chính sách đổi mới năm 86. Để tôi đọc cho các anh nghe cái nghị quyết trung ương đó nói cái gì. Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều thành phần, xóa bỏ cái vấn đề độc quyền của nhà nước. Đó là một cách mạng rất là lớn. Kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, chứ không phải vận hành theo cái cách mà nghĩa là ngăn sông cấm chợ nữa. Bao nhiêu những cái chuyện ngăn sông cấm chợ từ trước đến nay là xóa bỏ. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường. Anh thấy có sự ngỡ là một cái cuộc cách mạng vĩ đại chưa? Nhưng mà để đi đến đâu? Để đi đến cái chỗ là dân giàu chứ phải dân vô sản nữa, nước mạnh chứ không nước yếu nữa, xã hội dân chủ chứ không phải xã hội độc tài nữa, và phải là văn minh là thế nào? Là phải hội nhập với cả cái thế giới văn minh, chấp nhận những các cái vấn đề văn minh trên thế giới, chứ không phải còn là một cái phi lý đứng riêng trong 200 mấy chục quốc gia trên Liên Hiệp Quốc, mà chỉ còn 4 cái quốc gia cộng sản là ai? Triều Tiên, Trung Quốc, Cuba và Việt Nam. Các anh biết hết á, chứ không phải không biết đâu. Mà các anh biết như vậy nhưng mà các anh lúng túng trong cái vấn đề tìm cái giải pháp thôi. Cho nên chúng ta là người có được có những cái thiện ý, có cái giải pháp, chúng ta phải cố gắng để mà làm sao thực hiện được cái sự cuộc cách mạng vĩ đại sắp tới đây, để đưa Việt Nam từ một cái đất nước chuyên chính sang một cái nền dân chủ. Và chúng ta sẽ làm sao để mà không có cái sự xáo trộn. Đây, chúng tôi cũng xin nhắc lại những cái lời của các vị lãnh đạo xưa. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cái gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng chúng ta là một cái đảng lãnh đạo, chúng ta là một cái đảng cầm quyền, nhưng chúng ta là nô bộc của nhân dân, đầy tớ của nhân dân. Nếu đầy tớ mà không làm việc một cách đàng hoàng hợp pháp thì ông chủ của đầy tớ là nhân dân có quyền đuổi đầy tớ đi được. Không phải lãnh đạo của Đảng Cộng sản không biết rằng phải làm sao mà cho đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân, không có thì nhân dân sẽ đuổi mình đi.
Vâng, thật nhanh thưa ông Bùi Kiến Thành ạ. Vâng ạ, tại vì chúng ta sắp sửa sang cái phần tiếp theo, nhưng mà không biết là cái câu nói đó thì nó có thực sự là như thế không, hay là nó nghị dân hay thế nào?
Nên là tôi xin lỗi nếu mà anh không cho tôi nói tiếp thì tôi cũng chẳng gì nói hơn nữa. Nhưng mà tôi muốn nói rằng thế này đó, là Đảng Cộng sản đều biết trong cái vấn đề nguyên tắc là muốn có được chức quyền thì phải có nhân dân. Cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói, Đảng là một chiếc thuyền ở trên một cái biển cả, nhân dân là biển cả, nhân dân có thể nữa là nâng cái bước thuyền lên, nhưng mà nhân dân cũng có thể nhận cái bước thuyền xuống. Ta biết cái đó chứ. Thế vậy phải tìm cái giải pháp để làm sao mà giải quyết những cái vấn đề. Vì vậy tôi muốn nói đây là nghĩa là nhìn về cái lịch sử của Liên Xô đi, nhìn về cái lịch sử của Đông Đức đi, nhìn về lịch sử của cả cái miền, nghĩa là dưới cái chế độ cộng sản sau thế giới chiến tranh đi, nó xảy ra cái gì. Chuyện nó xảy ra là một chuyện không thể được, dầu rằng nhà Đường có bao nhiêu thế kỷ đi nữa, nhưng mà Thịnh Đường rồi cũng tới chỗ Mãn Đường, dầu nhà Hán của bên Trung Quốc có 800 năm đi nữa thì nhà Hán cũng đi đến chỗ Mãn Hán. Vì vậy cho nên cái vấn đề là các bạn ở Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là người ta không biết, nhưng mà cũng chờ đợi một cách thế nào đó, thời gian nào đó hợp lý để mà có thể giải quyết cái vấn đề. Mà tôi mong rằng các bạn ấy sẽ còn kịp thời để mà cùng với nhân dân tiến bộ, cùng với tất cả những cái trí thức như các anh ở đây, để giải quyết một cái vấn đề hết sức là khúc mắc mà hết sức là quan trọng cho đất nước và nhân dân. Tôi xin hãy.
Vâng, xin mời luật sư Vũ Đức Khanh tiếp theo.
Vâng, để không có mất thì giờ, tôi xin tiếp lời ông Bùi Kiến Thành. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Bùi Kiến Thành trong những cái nhận xét của ông ấy, và cái đặc biệt là ông ấy nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đều biết, mà đặc biệt là ở cái thành phần lãnh đạo ở cái cấp cao đều biết. Điều đó tôi cũng có thể là khẳng định 100% là cái điều đó là đúng, vì cá nhân tôi cũng đã từng tiếp xúc, và tôi cũng đã từng tiếp xúc với một số nhân vật ở một số những cái quốc gia khác. Tuần vừa rồi tôi có đi tới một cái quốc gia cộng sản để mà có những cái trao đổi với họ. Tôi nhìn thấy đất nước của họ và họ cũng hỏi là phải làm như thế nào để có thể thay đổi giống như Việt Nam của các anh như vậy. Thì tôi cũng không có nói gì nhiều, nhưng mà cái giải pháp tôi có thể đề nghị ngày hôm nay ở cái diễn đàn này cho Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi có một cái giải pháp rõ ràng là thứ nhất là thay đổi, sửa đổi lại hiến pháp. Chúng ta sẽ cần 2 năm để sửa đổi hiến pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng còn 2 năm nữa là tới cái đại hội 14. Thì trong cái quá trình đó, trong 2 năm đó sẽ sửa đổi một số những cái điều khoản của hiến pháp. Chẳng hạn như sửa đổi về cái điều 4 hiến pháp cho nó phù hợp hơn. Không nhất thiết là sẽ thay đổi hoàn toàn cái vấn đề là vai trò lãnh đạo của đảng. Điều 51 của Hiến pháp 2013 mà hồi nãy ông Bùi Kiến Thành cũng có nói về cái vấn đề đó. Cái điều ông Bùi Kiến Thành có nói đúng, nhưng mà Hiến pháp 2013 tôi xin được đọc rõ ràng. Khoản 1 của điều 51 nói rằng nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, phải nhiều thành phần kinh tế, phải cho chấm phẩy, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tôi hỏi nếu như mà người Mỹ hỏi tôi rằng bây giờ nếu mà điều 51 khoản 1 nó nói như vậy thì bây giờ tôi làm như thế nào để có thể là cho Việt Nam cái quy chế kinh tế thị trường các ông ấy đòi. Bây giờ nếu như mà có một cái lá thư của một người nào đó gửi tới Bộ Thương mại và nói rõ ràng là điều khoản 1, điều 51 nói như vậy, thì chúng tôi giải thích như thế nào? Trong đó có 6 cái điều mà phía Mỹ nói rõ ràng rằng trong 6 điểm đó có cái điểm nói về vấn đề cơ chế. Thì nếu như mà Việt Nam muốn có cái quy chế về vấn đề kinh tế thị trường thì Việt Nam chỉ cần thay đổi chuyện đó, tuyên bố là không phải là cái chuyện định hướng, không phải là nền kinh tế là kinh tế nhà nước là chủ đạo, thì nó đâu có còn cái lý do gì nữa. 5 cái điều khoác trong những cái yêu cầu của Mỹ về mặt kỹ thuật là đã được chấp nhận, nhưng mà bây giờ giấy trắng mực đen ghi như vậy thì làm sao làm được. Còn về vấn đề thay đổi thể chế, tôi đề nghị như thế này: Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta sẽ đi tới một cái nhà nước pháp quyền, tự do dân chủ, có bầu cử tự do ở 2 cấp. Quốc hội của Việt Nam sẽ là một cái quốc hội có 2 viện, thượng viện và hạ viện. Thượng viện của cái quốc hội mới sẽ được 65% do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ trong vòng 2 nhiệm kỳ 10 năm, và 35% còn lại tức là trong cái thành phần gọi là co-op, tức là do cái số phiếu bầu của Hạ viện cái lượng những cái đảng khác hay là những cái nhân vật khác được được bầu ở trong hạ viện, và cái 35% đó nó thể hiện được cái lá phiếu của người dân, và lúc đó thì cái 65% còn lại sẽ co-op, tức là đồng để cho cái 35% đó là thượng viện, còn ở cái hạ viện là nên để cho bầu cử tự do. Thì bất cứ một cái điều gì, cái chính sách gì của đảng vẫn có thể là bị thượng viện không thông qua, thì như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn cái quyền lãnh đạo ở đó. Mà lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chỉ lãnh đạo từ trên xuống dưới, mà chỉ lãnh đạo ở những cái chỗ thượng tầng và ở những cái cơ chế, thí dụ như chúng ta có cấp trung ương và cấp địa phương. Ở cấp địa phương, Đảng Cộng sản Việt Nam quá mạnh. Hồi nãy chính anh Lê Quốc Quân cũng đã nói, tôi nhìn vào trong cái xã hội Việt Nam, tôi không nhìn thấy được một cái lực lượng chính trị nào có thể là ngang bằng với được với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam cần cái gì mà phải sợ những cái lực lượng thế lực thù địch? Và nếu như mà có một cái sự thỏa thuận về vấn đề chính trị trong cái vấn đề đó để đi tới một cái hiến pháp như thế, thì cái điều đó không có thể nào mà có cái sự bất ổn về vấn đề chính trị. Nếu Việt Nam muốn thật sự giống như ông Bùi Chiến Thành có nói hồi nãy, chúng ta có độc lập, giả sử như là chúng ta đồng ý trên cái cơ sở là chúng ta có độc lập ngày hôm nay, chúng ta không đặt bàn lại cái vấn đề độc lập của Việt Nam nữa, chúng ta đang nghĩ tới vấn đề là tự do cho Việt Nam để xây dựng đời sống cho người dân được tiến tới hạnh phúc, đất nước được thịnh vượng, thì cái đầu tiên thứ nhất sẽ giải quyết cái vấn đề tự do. Có tự do nhưng mà cũng phải có dân chủ, vì tự do nó phải được điều chỉnh trong một cái xã hội, không thể nào có cái tự do mà gọi là tuyệt đối được, mà phải có cái tự do đồng thuận, cái tự do của xã hội, thì cái sự dân chủ đó mới thể hiện được các cái thành phần của xã hội và các thành phần kinh tế của nhà nước. Đó là tôi nghĩ rằng đại khái, tôi nghĩ rằng tôi có một cái giải pháp, và cái vấn đề đó có thể làm trong vòng 2 năm từ đây cho đến cái đại hội 14 năm 2026, và đó cũng là cái thời điểm mà Quốc hội Việt Nam sẽ bầu cử. Xin cảm ơn anh Quốc Phương. Dạ.
Vâng, trước khi chuyển sang phần tiếp theo của chương trình đấy, thì thực ra chúng tôi cũng rất là kỳ vọng vì hôm nay trong chương trình có hai luật sư ở đây, thì ban đấy thì cũng có câu hỏi nêu là mặc dù những chuyện nọ chuyện kia có thể là có đằng sau đó những câu chuyện về mặt chính trị chưa biết thế nào, chưa rõ thế nào cả, thế nhưng mà những cái mà được phô diễn ra ở các phiên tòa trong các xét xử hoặc là xử lý các vụ án này, thì câu hỏi đặt ra là thì có vấn đề gì không, về cái mặt nếu mà ta nhìn ở đấy có cái điểm gì cần phải bàn hay là phân tích thêm từ góc độ của cái nhu cầu về cải cách tư pháp ở Việt Nam hay không, thì cũng rất là kỳ vọng các luật sư có thể chia sẻ đấy. Thế nhưng mà luật sư Vũ Đức Khanh thì muốn đề xuất một giải pháp chính trị. Đấy, thì bây giờ rất tiếc là thời gian không còn nhiều nữa để trở lại câu chuyện về cải cách tư phạm thông qua các vụ án cách xét xử vừa rồi. Đấy. Thế nhưng nếu như vậy, vì ông đã nói như thế, thì chúng tôi hỏi rất là ngắn gọn là ông có tin rằng là cái đề xuất của ông nêu ra thì sẽ được Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chấp nhận hay là không? Họ đang cầm quyền ngon lành như thế, nhiều người nói như vậy, thì tại sao phải nghe theo luật sư Khánh, biết đâu họ mất quyền hẳn thì sao? Rồi sau đó họ bị đưa ra các phiên tòa xét xử thì sao? Được không?
Tôi nói cái rất là đơn giản, chính ông Bùi Kiến Thành nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam biết rất rõ hiện tình của đất nước như thế nào. Họ có rất là nhiều cố vấn cao cấp của họ đã cung cấp rất là rõ về cái hiện tình của đất nước và những cái bước sắp tới. Cái vấn đề cuối cùng là cái quyết định chính trị. Mà muốn quyết định chính trị là phải có sự can đảm chính trị. Sự can đảm chính trị đó là nhìn thấy được cái viễn ảnh tương lai của đất nước, nhìn được cái cục diện tình hình chính trị của thế giới, nhìn được cái vị trí của Việt Nam trên cái bàn cờ của khu vực và của thế giới. Tại sao Việt Nam đang có một cái cơ hội mà chính ông Bùi Kiến Thành đã nói rằng hồi ở năm 1980 Hà Nội không có cái cơ hội đó. Cái cơ hội ngày hôm nay của Việt Nam là đang được bắt tay với cả thế giới, bắt tay với các cái cường quốc trên thế giới. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không phải đi với bên này để mà chống lại bên kia, nhưng mà chúng ta phải có cái giá trị của chúng ta. Chúng ta phải khẳng định chúng ta là... Chúng cho đất nước và trong tương lai như thế nào cho là làm một cái người bạn, một cái đối tác với cộng đồng thế giới. Tôi xin dừng lại liền.
Vừa rồi do cái đường truyền không được rõ lắm, xin ông có thể nói lại cái câu cuối cùng ông vừa nói được không ạ? Cái ý cuối cùng.
Tôi muốn nói rằng trong cái giai đoạn hiện tại Đảng Cộng sản Việt Nam biết rất rõ rằng họ cần phải làm cái gì. Cái cuối cùng chỉ là một cái, ông Bùi Tiến Hành có thể hiểu được cái ý của tôi muốn nói, rằng cái, có cái sự can đảm chính trị ở cái thời điểm này để mà gọi là có cái cuộc đổi mới lần thứ hai hay không. Đây là cuộc đổi mới về vấn đề thể chế để khẳng định được cái tính chính thống, tính lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải qua cái giai đoạn, vì Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục đốt lò, càng đốt lò thì càng hủy diệt cái lực của mình. Không phải vấn đề đó, mà là cái vấn đề cần phải đổi mình, tức là giống như là con rắn phải lột da, phải chuyển đổi. Mùa xuân phải tới, chúng ta phải thay đổi trong vấn đề đó, có cái sự chuyển hướng. Chúng ta cần phải chủ động, và cái giải pháp đó những cái lực lượng, họ có cái lực lượng trong cũng như ngoài nước, họ không có lực lượng nhưng mà họ có lòng dân. Mà lòng dân là muốn cái gì? Lòng dân là muốn sự thay đổi, muốn đất nước được đi tới tự do dân chủ và thịnh vượng. Người dân muốn tự do dân chủ và thịnh vượng, đảng phải đáp ứng được cái nhu cầu tự do dân chủ và thịnh vượng. Còn cái vấn đề những cái gọi là cái nhỏ nhen của bất cứ một con người hay là một cái tổ chức nào đó chỉ muốn dành cho mình cái chuyện nói chuyện bình thường, nhưng mà không phải 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế. 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có một số lượng không nhỏ mong muốn đất nước này phát triển, mong muốn đất nước Việt Nam cường thịnh và người dân Việt Nam phải được hạnh phúc, trong đó bản thân của họ cũng được hạnh phúc, thì đây là một cái giải pháp. Còn cái vấn đề có khả thi hay không, tôi nói là có khả thi, vì không khả thi tôi không bao giờ đưa ra. Vấn đề là làm như thế nào và sẽ ra sao, thì cái vấn đề đó nó đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố. Nhưng mà tôi muốn nói hồi nãy nhưng mà ngược lại Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái điểm yếu, cái gọi là họ có cái chân của họ bị yếu. Cái chân đó là cái điểm yếu của họ, là họ không có tính chính danh. Tôi đề nghị có một cuộc bầu cử tự do, trong cái khuôn khổ đó thì họ có tính chính danh, họ không có cái không còn phải sợ các thế lực thù địch nữa. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây là cái gì, không có gì không thể trong trong chính trị. Ông Bùi Tiến Thành rất là hiểu, rất là rõ khi ông nói rằng ông Phạm Hùng tới để mà hỏi ý kiến của ông ấy vào đầu thập niên 80. Ở cái thời điểm ngày hôm nay, người dân muốn, người dân sẽ làm. Nếu như mà đảng không đáp ứng được nguyện vọng của người dân thì người dân sẽ tìm một cái giải pháp khác. Tôi nghĩ rằng trong bối cảnh của Việt Nam ngày hôm nay, cái điều tốt nhất cho đất nước là đảng và nhân dân cùng làm trong vấn đề này, và đảng vẫn tiếp tục giữ được cái vai trò lãnh đạo của mình trong tương lai với một cái mô hình mà tôi nghĩ rằng sẽ không thể nào không đi tới được.
Vâng, trước khi chúng ta đi tiếp sang chủ đề tiếp theo thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý kiến bình luận mà quý vị khán thính giả theo dõi chương trình gửi cho chương trình trong các bình luận ở đây. Quý vị tên là Tạ Biên Cương nói rằng là tên tự đặt là Tạ Biên Cương, thay đổi hoặc bị lật đổ .. Chúng tôi là con cháu cộng sản mà còn tráng cộng sản mớ đời nữa là dân. Một ý kiến nữa của một người là Mr. Rock, quý vị này nói rằng là nhà nước pháp quyền trong mặt kép phải được hiểu và thực hiện theo đúng bản chất của nó, chứ không phải là một câu từ dùng làm công cụ để mị dân và dối lừa thế giới. Vâng, và một cái ý kiến nữa ở đây, vâng, nó bị trôi qua một chút, thành ra là chúng tôi sẽ vâng, nó bị trôi qua mất rồi, và rất rất tiếc, và chúng tôi sẽ quay lại sau nếu có thể nhìn lại tí được. Thưa quý vị, bây giờ chuyển sang phần tiếp theo, cái chủ đề tiếp theo có liên quan tới băng giao của Việt Nam. Thì như quý vị đã biết là Ngoại trưởng của Tòa Thánh Vatican, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thì đang có chuyến thăm 6 ngày tới Việt Nam. Và hôm 10 tháng 4 năm 2024 thì Ngài Tổng Giám mục đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính tiếp. Mà theo truyền thông chính thống của Việt Nam thì hai phía Việt Nam và Vatican nhất trí việc tiếp tục thúc đẩy các tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng Francis. Trước đó thì hôm 9 tháng 4 thì Ngoại trưởng Vatican cũng đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn tiếp và với báo chí Việt Nam đưa tin về chuyến thăm thì nói rằng là đây là dịp để Bộ trưởng Paul Richards Gallagher chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam cũng như đời sống tôn giáo phong phú sôi động của cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam. Và cho hay thêm là Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tôn giáo có phần góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Thưa luật sư Lê Quốc Quân, theo dõi cái sự kiện này thì ông không biết là ông có cái bình luận gì thêm hay là không? Hôm trước thì ông có tham gia bình luận, nhưng mà khi đó thì chuyến thăm của ngài ngoại trưởng của Tòa Thánh Vatican chưa diễn ra, nay thì nó đang diễn ra rồi. Và ngoài ra thì cũng có câu hỏi người ta nói rằng là không biết là cái chuyến thăm này mở màn bằng một nhân vật ngoại giao cao cấp như thế, lần đầu tiên đến Việt Nam như thế của Vatican, thì nó có thể giải quyết được những cái mâu thuẫn hay những cái xung đột giữa hai nhà nước hay là không? Rồi cũng có người họ đặt ra là trước đây là đó, ngay cả trong cộng đồng tôn giáo Việt Nam, người ta rất đặt rất nhiều vấn đề là những cái tài sản cũ của giáo hội Công giáo Việt Nam mà bị nhà nước như thế, tức là xung công hoặc là lấy đi hoặc là chiếm, thì giải quyết như thế nào? Rồi nhiều vấn đề khác nữa thì làm sao? Thì xin được mời luật sư Lê Quốc Quân chia sẻ nếu trong khả năng nhanh nhất có thể, ngắn gọn nhất có thể, xin mời ông.
Vâng, đây là đề tài tôi cũng quan tâm và cảm ơn câu hỏi của anh Quốc Phương. Những cái nhận định của cái thông cáo sau cái cuộc gặp với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như là trước đó của Bùi Thanh Sơn ấy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ấy, thì tôi thấy là bề mặt bề nổi như thế là nó cũng đáp ứng đúng đủ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là thực tế là Vatican và Việt Nam là chưa có quan hệ ngoại giao chính thức và bình thường. Hiện tại chỉ mới có một vị thường trú, gọi là đại diện thường trú, tức là đại diện của Đức Thánh Cha thường trú tại Việt Nam, và chỉ mới bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 này thôi. Tức là chỉ hơn 2 tháng. Thế nhưng mà ngài sang đây ngày 31 tháng 1 thì bắt đầu hoạt động từ 1 tháng 2. Thế nhưng mà rõ ràng là đã bước những bước tiến rất dài. Chúng ta thấy rằng là có bước đi của Đức Tổng Giám mục đấy, gọi là Paul Richard Gallagher. Thì ngài Gallagher vừa là Tổng Giám mục nhưng đồng thời là Bộ Ngoại giao sang đây cũng đã gặp được ngay Bộ trưởng người đồng cấp là Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, xong đó gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đã bàn đến cái chuyện bước chuyến đi tiếp theo của Đức Hồng Y Francis. Mà theo trình tự ấy, thì như ví dụ như cái báo La Croix của Công giáo, báo Công giáo ở Paris có đưa ra, có thêm một cái ý tôi mới, tức là người ta nói rằng là sẽ có một chuyến đi của
luật sư Quân muốn nói là để chuẩn bị cho chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đúng không ạ?
Không, không, đây tôi muốn nói là không, không ra để là chuẩn bị cho một chuyến đi của Đức Giáo Hoàng, đó là có Đức Giáo Hoàng Francis. Nhưng trước đó thì cái tờ báo La Croix của người Công giáo, báo Công giáo ở bên Paris có đưa tăng tin ngày hôm qua đây, có nói cái ý rằng là trước đó là theo Đức Tổng Giám mục Gallagher nói nhá, là cho biết là trước đó là có thể có một chuyến đi của Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tức là của Hồng Y Parolin. Thì có nghĩa rằng là tiến rất nhanh, từ không thường trú vượt lên thường trú, xong đó chuyến thăm của ngoại trưởng, rồi thậm chí là quốc vụ khanh, tức là như kiểu thủ tướng ấy, và sau đó là chuyến đi của Hồng Y và của Đức Giáo Hoàng, và chuyến thăm của Đức Thánh Cha gọi là Đức Giáo Hoàng Francis ấy, thì có thể diễn ra trong tháng 9, bởi vì trong tháng 9 ấy, đối với một số quốc gia là người ta đã công bố cái lịch rồi, mặc dù cho đến bây giờ thì Vatican và Việt Nam chưa công bố cái lịch đi, mà nói sẽ có một chuyến thăm thôi, nhưng mà chưa công bố cái lịch đi chính xác. Nhưng mà vào tháng 9 thì ngài có đi Indonesia, rồi có đi Papua New Guinea, rồi có đi Đông Timor, Singapore. Thì nhân dịp chuyến đi châu Đông Nam Á này, ngài có thể thêm vào cái lộ trình của Việt Nam trong một giai đoạn ngắn, trong một thời gian ngắn nào đó. Thì để chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái bước tiến giữa Vatican và Tòa Thánh Việt Nam là đã phát triển rất nhanh trong một thời gian ngắn. Tất nhiên là để đạt được cái rất nhanh trong thời gian ngắn này ấy, thì người ta cũng phải tổ chức rất là lâu rồi, người ta cũng làm rất lâu rồi, là từ cái cuộc họp mà gọi là cái tổ công tác hỗn hợp với nhau được thành lập 2008, nhưng mà lại bắt đầu cái cuộc gặp đầu tiên vào tháng 2 năm 2009, thì cho đến bây giờ thì nó cũng không, nó mãi cho đến cuộc gặp thứ 10 của 2023 vừa rồi á, thì mới bắt đầu là mới có những bước đột phá, và khi đột phá thì là khá nhanh. thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là hai bên đã làm việc âm thầm, và phía bên giáo hội công giáo cũng có được một số, gỡ bỏ một số cái hạn chế nhất định, nếu chúng ta nói về 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 được lợi đi, hạn chế nhất định, ví dụ như hạn thì trước đây là giới hạn về số chủng sinh được đào tạo, rồi số phố linh mục được phong rồi giám mục các thứ, can thiệp rất sâu vào đời sống công giáo, thì bây giờ họ cho là được khá là rộng rãi trong cái chuyện này. Đó là bề nổi bên trong, cái bên trong mình thấy được. Thế còn lại thực tế ấy, thì cái nhận định ấy, là cái nhận định của Bùi Thanh Sơn trong hội nghị có nói rằng là gì, Đức Tổng Giám mục sang đây để chứng kiến sự hoạt động sôi nổi, ấy, gọi là hoạt động rất là sôi nổi và mạnh mẽ, rồi lại là đầy đủ về hoạt động tự do tôn giáo của Việt Nam, thì ở một góc độ nào đó cũng đúng. Để chúng ta thấy rằng là tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt công giáo, bây giờ có hai phần người ta hay nói rằng là tôn giáo là thuộc về lễ là quan trọng, cái chiều sâu tâm linh, và nghi lễ hay là lễ là quan trọng. Nhưng bây giờ ấy, có nhuốm màu của phần hội, cái lễ hội gắn với nhau. Cho nên là khi chúng ta sang Việt Nam, một người nước ngoài sang Việt Nam, người ta sẽ thấy rằng là có sự tham dự là con chiên đi lễ rất rất đông. Thứ hai nữa là các cái cuộc đón rước, rồi tổ chức về các cái ngày nghỉ hoặc ngày lễ lớn của bên công giáo cũng rất là sôi nổi, rình rang, rồi náo nhiệt, rất là đông người, và thể hiện một cái bề nổi rất là hiện hữu, rất là mạnh mẽ, mà nếu như người bình bàng quan bình thường đi ngoài sẽ thấy được như thế. Cho nên người ta đã kéo xa cái phần tâm linh, phần sâu sắc của công giáo, hướng đến một cái phần hội là nhiều hơn. Tuy nhiên tôi nói nhanh cái chuyện còn bao nhiêu cái điều ngoài giới hạn tự do tôn giáo. Một mặt ấy, là chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái điều 55 ấy, 55 của tôn giáo có nói rằng là phía người công giáo có được quyền, phía bên các tôn giáo nói chung nhé, cái luật tín ngưỡng tôn giáo nói chung, thì cái điều 55 có nói rằng là các tôn giáo có quyền các hoạt động về từ thiện, về giáo dục, về y tế, bác ái tất cả mọi thứ, nhưng mà không có nghị định để hướng dẫn cho cái việc đó. Thành ra là tôn giáo, mà đặc biệt là người công giáo, cũng chưa được tham gia để mở các trường, các lớp để đào tạo, để huấn luyện. Nếu ai đó bình luận lại thì bảo ok, cũng có đấy, có một cái trường Hòa Bình ở trong Đồng Nai, trong Xuân Lộc, là thuộc về giáo phận Văn Xuân Lộc, nhưng trường đó chỉ là trường dạy nghề mà được ban hành trong một thời điểm rất nhanh mà rất rất đấy, rất là đặc biệt, và cũng chỉ tồn tại ở dưới trường là cao đẳng dạy nghề rất nhỏ do hợp tác với bên Nhật Bản mà thôi. Có nghĩa rằng là người ta làm như thế và người ta đưa ra một cái điều luật để như kiểu rằng là các tôn giáo được tham gia vào các hoạt động về giáo dục và y tế, nhưng mà dơ lên giống như là để chiêm ngưỡng mà thôi, ban hành một cái đó để cho thế giới khoe ra với thế giới, nói rằng là chúng tôi có làm, nhưng họ xây như cái cầu để mà trình bày ra đây, nhưng mà không có đường dẫn lên cầu, không muốn để cho công dân đi ngang qua đó, không muốn để cho giáo hội can đi sâu vào để mà thực thi các cái công việc hoạt động về từ thiện, về bác ái, về giáo dục, vì luật giáo dục nó vẫn ngăn cấm điều đó. Cái thứ hai nữa là gì, các cái tôn giáo, các giáo xứ với các thứ bây giờ cũng không hề có tài khoản, không được nhận tiền, không được chuyển tiền, không phải là một tư cách pháp nhân. Đấy. Để chúng ta thấy những cái chuyện đó rất là khó khăn. Cái thứ ba nữa, tất cả các cái hồ sơ mà mình thấy rằng là người miền Bắc từ sau năm 1954 là người cộng sản về Hà Nội hay là về miền Bắc nói chung ấy, là người ta đã lấy rất nhiều cái cơ sở, hàng ngàn cái cơ sở của giáo dục của công giáo là đã bị lấy đi. Rồi sau đó năm 1975 cũng có bao nhiêu là cái cơ sở tôn giáo. Bây giờ hồ sơ tranh chấp còn rất nhiều. Tuy nhiên Đức Thánh Cha cũng nói và giáo hội cũng nói cái ý rằng là gì, gác lại những cái đó, gác lại những cái đang tranh chấp, chúng ta lắng nghe được những cái chuyện cái mới cái đã, và họ nhìn đến cái hướng tương lai. Thì cái hướng tương lai ấy, thì tôi biết rằng là đã có những cái tiến bộ rất nhanh trong một thời gian ngắn, nhưng mà nếu mà nhận định rằng nó có thay đổi về mặt bản chất hay không thì chúng tôi nói rằng là không thay đổi về mặt bản chất. Và cái tự do tôn giáo, đừng nghĩ rằng có một chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao, rồi một chuyến đi của Thủ tướng Quốc vụ Khanh của Vatican, rồi một chuyến đi của Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Francis là sẽ có tự do tôn giáo, là sẽ có cởi mở, là tài sản được trả lại được tất cả các thứ. Đó là một hy vọng hão huyền. Bởi vì, quay lại tôi nói cái chuyện về mặt chính trị cũng như những đề xuất của anh Khanh hồi nãy thôi, hay là của Bắc Thành cũng nói trong quá khứ, nhưng tất cả những cái chuyện đó, chính trị hay tôn giáo, thì Việt Nam đang bị vướng vào một cái lồng, đó là chủ nghĩa cộng sản. Đó là cái tư tưởng cộng sản vô thần mà người ta sẽ không từ bỏ. Vì người ta từ bỏ đó là người ta từ bỏ cả một cái lý thuyết mà người ta đã theo dõi 80 năm nay là Đảng Cộng sản lãnh đạo cái này. Và từ bỏ đó có nghĩa là cái thằng đằng sau của họ, tức là cái thằng Trung Quốc ấy, thằng to đùng ở đằng sau đó vẫn đang không. Không những không từ bỏ nhé, mà những người cộng sản bây giờ họ còn nghĩ rằng là sẽ có cả một cái làn sóng thứ ba, về làn sóng về về chủ nghĩa cộng sản, mà dẫn đầu là Trung Quốc đang cố gắng gây ảnh hưởng ra với toàn thế giới về những cái mô hình phát triển của họ theo định hướng chủ nghĩa xã hội và theo sự dung hòa giữa cái cơ chế thị trường và cái định hướng xã hội chủ nghĩa của họ. Họ không có tương lai và họ vẫn giữ nguyên cái tên của Đảng Cộng sản, giữ nguyên quyền lực của họ và dứt điểm điều 4 thì không thể thay đổi. Và qua đó thì chúng ta thấy rằng là cái vẫn là múa gậy trong bị, vẫn bao trùm lên trên, vẫn là cái chủ nghĩa đó. Thì chúng ta đừng có hy vọng rằng là sẽ có một cái sự cải thiện vượt bậc, hoặc là một tự do tôn giáo hoàn toàn, hay là cởi mở chính trị hoàn toàn. Đúng là tự do tôn giáo chỉ có khi chúng ta có đổi mới chính trị hoàn toàn, và có tự do dân chủ, và có đa nguyên đa đảng ở Việt Nam, và có tam quyền phân lập ở Việt Nam. Đó là những cái mà đối với tôi thì cực kỳ khó khăn và không thể chờ đợi ngay trong một thời gian ngắn.
Vâng. Trước khi chúng tôi xin mời các vị khách có ý kiến tiếp theo, đặc biệt là sau khi đã nghe ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân, thì chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng tôi có tìm đọc để trích dẫn và ý kiến với quý vị khán thính giả, thì chúng tôi chưa tìm thấy, nhưng chúng tôi lại đọc được cái ý kiến của quý vị tên là Kim Quan Ngọc, nói rằng là tự do không không có ai cho, ta phải đòi lấy để cho chính mình. Quý vị khác là Phạm Minh Đức nói rằng, cho tôi hỏi nếu viết lại hiến pháp, ai là những người đứng ra làm? Và họ nên nghiên cứu mô hình nào trên thế giới từ cổ đến kim để viết ra hiến pháp? Rồi liệu khi viết lại thì có thể thành công không? Đó, đại khái ý kiến như vậy. Bây giờ thì quý vị vừa mới nghe cái ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân. Không biết là quý vị nào, chúng tôi muốn nhường sự chủ động cho các vị.
Góp ý với lại vấn đề anh Quân vừa nói đó. Có hai vấn đề. Một là vấn đề với Vatican. Chúng ta nên biết rằng Vatican là một cái thể chế độc lập. Vatican có một cái vấn đề tôn giáo, nhưng Vatican là có một cái thể chế chính trị, trong đó có thủ tướng, có bộ trưởng ngoại giao, có này có khác, để làm chi? Để một quản lý điều hành bao nhiêu tỷ giáo dân trên toàn thế giới và rải khắp bao nhiêu chục cái đất nước. Thì như vậy là cái sức mạnh về vấn đề tinh thần, về vấn đề chính trị của Vatican là rất đáng kể, và Vatican có thể có rất ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề thay đổi những cái gì có thể thay đổi được ở Việt Nam. Không phải là không đâu, chúng ta đừng có nên tưởng rằng là cái ảnh hưởng tinh thần nó không có giá trị, tinh thần lớn lắm chứ không thể là không có giá trị. Đó là một việc về vấn đề Vatican. Hai nữa là về vấn đề vừa rồi chúng ta nói về cái vấn đề thay đổi thể chế của Việt Nam nó sẽ xảy ra như thế nào. Vì vậy nên có nhiều người nói rằng Việt Nam làm gì có người có đủ, có sức, có này, có nọ để mà thay đổi được cái chế độ cộng sản này. Đừng có nên tưởng rằng không có. Một cái cuộc bão nó đến thì dầu có gì đi nữa nó cũng sập đổ. Một cái đại hồng thủy nó đến thì không có cái gì cản trở được. Những việc đó, cái việc gì là nó xảy ra thì nó phải giải là cái triều đại hưng vong là lẽ thường của trong vấn đề lịch sử. Còn nói về Việt Nam á, là có người để mà thực hiện những cái mà cần phải thực hiện không, thì tôi xin nhắc lại cái lời của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi nói cái gì? Việt Nam chúng ta bao nhiêu nghìn năm lịch sử, dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Đừng có tưởng rằng cái đời này không có hào kiệt. Đừng có tưởng này là hào kiệt chỉ là ở trong cái phạm vi của Đảng Cộng sản đâu. Đất nước Việt Nam hào kiệt không thiếu gì. Nhưng mà phải có cái lúc nào đó để mà nó tập hợp lại trên một cái gì mà nó hợp lý, mà nó có ích lợi cho nhân dân, cho đất nước, không tạo ra những cái sự xáo trộn, nhưng mà đưa đến cái sự thay đổi đáng kể. Chúng ta có hào kiệt chứ không phải không có hào kiệt đâu. Đừng tưởng rằng là nghĩa là ngoài cái chế độ cộng sản ra không còn những các hào kiệt. Chúng ta nên tin tưởng rằng là vận mệnh nước Việt Nam không phải chỉ là chôn vào trong một cái thời buổi hiện nay đâu. Nước Việt Nam dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có nhé. Từ Đinh Lê Lý Trần xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cứ một phương, Việt Nam luôn luôn là Việt Nam anh dũng. Chúng ta tin tưởng nơi cái tương lai của đất nước này, và chúng ta tin tưởng rằng sẽ có hào kiệt để mà thay đổi.
Vâng, thưa hai vị khách, tiếp theo lại còn lại cái gì, nếu không biết là quý vị có muốn bình luận gì thêm hay không, nhưng mà chúng tôi có một cái xét trong cái dịp này, chúng tôi cũng đọc được người ta nói rằng là thế này, mặc dù là nhà nước Việt Nam đấy, chính quyền Việt Nam là bị chỉ trích khá là nhiều, đặc biệt là trong vấn đề về gọi là vi phạm các nhân quyền, trong đó có quyền liên quan đến tự do tôn giáo tín ngưỡng vân vân. Nhưng mà những cái động thái như thế này đấy, tức là chẳng hạn như là nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Vatican, là một động thái mà có thể là nó mang chất hứa hẹn, nó giúp cho Việt Nam tích hợp tốt hơn vào cái thế giới đấy, theo những cái chuẩn mực đấy, và nó mang chất là gọi là tiến bộ đấy, là nhân văn. Thế thì cái này là một cái sự khuyến khích, và ý kiến này cũng nói rằng là trong khi là những cái gọi là những cái động thái mà nặng tay như là của bên ngành công an hay là an ninh vân vân này nọ, cái khác kể cả tòa án, đối với cái chuyện là vi phạm nhân quyền đấy, ở Việt Nam như vậy, trong đó có vấn đề về vi phạm tự do tôn giáo tín ngưỡng ấy, là đáng phê phán. Thì bất kể những ai mà đứng đằng sau cái việc là để cho chính quyền Việt Nam đấy thúc đẩy cái quan hệ của họ lên, chẳng hạn như trong trường hợp này là với Vatican như vậy, thì cũng là cái động thái đáng khuyến khích, và như là Bộ Ngoại giao chẳng hạn như thế, thì chắc chắn là có rất nhiều nỗ lực và đáng được hoan nghênh, bởi vì những cái nỗ lực như thế như vậy thì có thể sẽ giúp cho Việt Nam là ngày một là có thể là nhanh hơn, tiến bộ hơn đấy, và tự do phát triển phồn vinh tốt hơn. Thì đấy là một một vài ý kiến chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này. Vâng, không biết là hai vị khách còn lại của chương trình đấy thì là ông anh Nguyễn Hà Hùng hay là anh Vũ Đức Khanh có muốn phát biểu gì thêm hay không ạ về chủ đề này?
Dạ, nếu như mà anh Vũ Quốc Khanh mà không có ý kiến gì thì cho phép tôi được bổ sung một chút ạ.
Vâng, xin mời anh.
Dạ vâng. Thì cái việc mà đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican đầu năm nay ấy, là đã được bổ nhiệm tại Việt Nam, cũng như là cái chuyến thăm hiện nay của cái vị ngoại trưởng của Vatican, của Tòa Thánh ấy, thì cũng có thể nó là một cái bước tiến nào đó, và một mặt ấy thì nó cũng thể hiện là Vatican đã cái có thể là họ đã tạm thời từ bỏ cái quyền bổ nhiệm giám mục để nhà nước Việt Nam mà họ có thể can thiệp vào cái công tác nhân sự của giáo phận đấy. Đấy. Và nó có thể cũng có cái thương tổn nào đó cho hình ảnh của Vatican. Thế nhưng mà một mặt khác thì tôi cho rằng là Vatican họ họ hiểu được điều này và họ rất tự tin rằng là họ có thể giành lại những cái điều đó trong tương lai, bởi cái các cái giá trị mà họ tin rằng là rất nhiều giáo dân cũng như là những cái người Việt Nam mà ngoại đạo đấy, người ta cũng đang có xu hướng họ hướng đến đến Tòa Thánh, đến các cái đạo khác, nhất là trong cái bối cảnh mà hiện giờ thì quý vị cũng biết là đạo Phật ở Việt Nam nó đang bị hoen ố một cách rất là trầm trọng. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không chỉ đơn giản là người ta từ bỏ cái quyền này, nó mà không 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 có một cái niềm tin nào, không có một cái xác tín nào vào các cái giá trị của họ. Và hiện tại thì có vẻ như là nhà nước Việt Nam họ rất là mừng rỡ về cái điều này, thể hiện qua các cái thông điệp ở trên báo chí, và tôi tin chắc là họ sẽ dùng cái chuyến thăm này để mà tô điểm thêm cho cái thắng lợi của họ. Thế nhưng mà tôi tin rằng cái việc này nó chưa thể nào ngã ngũ ngay, nó còn có rất nhiều vấn đề, và cái sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản hay là sức ảnh hưởng của Vatican đối với lại giáo dân ở Việt Nam ấy, thì sẽ còn hạ hồi phân giảm. Tôi xin hết.
Vâng, không biết là luật sư Vũ Đức Khanh có muốn nói gì thêm,
Dạ,
xin mời.
Vâng, tôi xin nói một cách ngắn gọn, có hai ý. Ý thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề ban giao giữa Việt Nam và Vatican. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái tiến trình bình thường hóa và ban giao giữa giữa hai nước, tôi giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Hoàn toàn đồng ý với cái điểm kỹ thuật mà ông Bùi Kiến Thành có nêu ra. Đừng quên rằng Vatican ngoài cái vấn đề tôn giáo mà phải coi giống như là một cái nhà nước, họ có những cái quyền lợi của họ. Quyền lợi của Tòa Thánh Vatican không nhất thiết đồng hành với quyền lợi của giáo dân Việt Nam hay là giáo hội Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ trong cái tiến trình này, dĩ nhiên là Vatican không thể nào thương lượng với Hà Nội, làm việc với Hà Nội mà không chú ý quan tâm đến những cái nguyện vọng, cái đòi hỏi của giáo hội Việt Nam, của giáo hội Việt Nam nói riêng, của cộng đoàn công giáo, người công giáo của Việt Nam nói chung. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là họ có những cái quyền lợi riêng của họ trong cái vấn đề này, và họ sẽ phải làm theo cái vấn đề đó. Cái tiến trình nó đi tới, tôi nghĩ rằng phải xác định lại tại sao cái thời điểm ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng đầu tiên của nhà nước Cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng vào đầu tháng 1 năm 2007. Chúng ta đừng quên rằng trước đó chỉ có vài tháng thôi là coi như là Việt Nam được chính thức gia nhập vào WTO. Thì cái kỳ này á, kỳ này nó cũng, nếu như mà cái công việc đó nó xảy ra, cái bình thường hóa quan hệ đó nó xảy ra, rồi Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng tới Việt Nam vào tháng 9 cuối năm nay, thì nó phải mang một cái ý nghĩa về vấn đề ngoại giao, nó mang cái ý nghĩa lịch sử, chứ nó không phải một sớm một chiều mà nó thay đổi được cái vấn đề tự do tín ngưỡng hay tự do tôn giáo gì ở tại Việt Nam. Tuy nhiên điều đó là cái điều mong muốn chung của cộng đoàn giáo dân của Việt Nam. Chúng ta mong muốn được đón Đức Thánh Cha, thì cái điều đó là cái điều cần nên thỏa mãn. Nhưng mà chúng ta phải là những nhà phân tích, chúng ta cần phải tỉnh táo rằng đây là cái cuộc những cái cuộc trao đổi những cái quyền lợi giữa những cái thế lực nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn họ có cái ý đồ rõ ràng của họ mà nhà báo Nguyễn Hà Hùng đã nêu. Tôi chỉ muốn nêu cái điểm đó. Còn cái tiến trình đó nó đi như thế nào thì rõ ràng rằng là ông Phạm Minh Chính đã được chính ngoại trưởng của Vatican mời, và ông thủ tướng tức là Đức Hồng Y của quốc vụ khanh của Vatican cũng được mời qua Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ xảy ra nếu như mà mọi chuyện mà nó tốt và Đức Giáo Hoàng tới Việt Nam vào tháng 9 nhân cái chuyến đi ở châu Á mà anh Quốc Quân đã nói lúc nãy, thì tôi nghĩ rằng có thể là khoảng tháng 5, tháng 6 hoặc là giữa tháng 7 có cái sự trao đổi đó, và cái để tiến tới. Nếu chúng ta không thấy những cái vấn đề đó thì cái chuyến đi của Đức Giáo Hoàng coi như là sẽ không có thực hiện được. Còn về cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nhấn mạnh ở đây, hy vọng rằng là cái buổi ngày hôm nay, cái ý kiến của tôi nêu về cái vấn đề đổi mới thể chế nó sẽ là một cái điều mà mọi người Việt Nam chúng ta mong muốn một cái tương lai tốt đẹp hơn cho cá nhân mình, cho con cháu mình, cho đất nước của mình, thì chúng ta nên suy nghĩ. Nhưng mà không có cái gì là không có cái giá phải trả. Không có cái gì không có cái giá phải trả. Cái điều đầu tiên, trước nhất, nếu chúng ta thực sự mong muốn tự do, dân chủ và thịnh vượng cho Việt Nam thì chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải đấu tranh. Giống như ông Bùi Kiến Thành có nói, không phải là hút đầu mình vào đá để cho mình bị thương tật, mà phải biết được rằng cái gì chúng ta có thể làm được và cái gì chúng ta tạm thời chưa làm được. Hiến pháp 2013 của Việt Nam tuy nó không hoàn chỉnh, tuy nó không phải là một cái hiến pháp tự do thật sự, nhưng mà nguyên cả một cái chương 2 của nó đã quy định rất rõ những cái quyền của người dân, thì người dân cần phải thực hiện đúng theo những cái gì trong hiến pháp đã ghi, và đòi hỏi nhà cầm quyền cần phải thực thi đúng theo những cái quyền mà họ đã công bố. Thì tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, tôi hy vọng rằng là Việt Nam sẽ có sự thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi không bao giờ mong muốn rằng Việt Nam phải trải qua một cái cuộc binh biến hay là cái sự thay đổi trong xáo trộn. Nhưng
Nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi, vì chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ đi tới cái điều mà mọi người đều nhìn thấy, có thể là sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Như là ông Bùi Chính Thành có nói rằng dân có thể dựng mình lên được thì dân vẫn có thể là lôi lôi mình xuống. Tôi xin nhường lại lời cho anh Quốc Phương. Dạ.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm một ý kiến bình luận cùng quý vị gửi cho chương trình ở đây. Quý vị tên Kim Ly viết rằng là nói rằng là buổi nói chuyện của các khách mời hôm nay phân tích và nhận định rất hay, phân tích đúng thực trạng và quan điểm của Đảng Cộng sản, có những lời đánh giá tiến bộ tới Bộ Ngoại giao Việt Nam nghe rất hay. Thì chắc cái phần mà nghe rất hay này của quý vị này thì chúng tôi xin được nhường gửi tới các vị khách mời của chương trình hôm nay. Đó, thì, và có vẻ như là đây là một lời khen ngợi với các vị. Vâng, thì chúng ta chuyển sang cái phần sau và phần kết của chương trình, thì không biết là thưa luật sư Lê Quốc Quân, giáo dân công giáo đấy, và ông đã công khai cái điều đó trên các cái Facebook của ông hoặc là trên các cái tài khoản mạng xã hội ông, thì ông vừa nghe ý kiến của ba vị khách mời vừa rồi thì không biết ông muốn chia sẻ nhanh thêm gì hay không ạ?
Tôi không những công khai mà tôi tự hào mình là một người tín hữu của công giáo, và tôi cũng là một trong rất nhiều nạn nhân mà từ ngay từ bé là đã được coi như là những dạng công dân hạng hai vì là công giáo. Và tôi vui mừng với những cái tiến bộ đã và đang đạt được về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôn giáo thì luôn luôn gắn liền với chính trị, với thể chế chính trị. Và khi còn thể chế chính trị cộng sản độc tài toàn trị ở Việt Nam thì chắc chắn cũng tương tự như các quốc gia khác thôi, Việt Nam vẫn cứ tiếp tục hạn chế tự do tôn giáo. Nhưng mà rất vui bởi vì đây là những bước đầu tiên, và mỗi một bên đều có những cách thức của người ta, có những chiến lược của người ta, có các cách đi mà với tư cách vừa là công dân Việt Nam nhưng vừa là một thần dân của Vatican, có thể nói rằng là một tín hữu của Vatican, thì tôi rất thú vị quan sát những bước đi. Xin cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ năm bình điểm tin tức và các sự kiện thời sự được quan tâm trong tuần. Thưa quý vị, tiếp theo thì quý vị thấy là có cái tin tức vấn đề hay sự kiện nổi bật nào khác mà quý vị thấy là muốn nhấn mạnh ở đây, hay là muốn phân tích bình luận thêm hay không, có thể nó là quốc tế hay là nó là khu vực hay là tới Việt Nam. Riêng Việt Nam thì chúng tôi xin gọi là thử gợi ý thôi vài ngày đầu dòng, nhưng mà quý vị có thể chọn cái khác cũng được, tùy quý vị. Chẳng hạn như là có cái câu hỏi cũng đặt ra gần đây, nói rằng là có thể nghĩ sao về cái tin là Việt Nam và Trung Quốc được nói là thúc đẩy mại quân sự. Thế rồi thì Phó Thủ tướng Việt Nam là ông Lê Minh Khái vừa mới thăm Hoa Kỳ, thì có câu hỏi đặt ra là liệu là Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nền kinh các nền kinh tế phi thị trường hay là không, và nếu có thì khi nào. Đấy. Rồi một cái câu chuyện nữa, đó là Việt Nam mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu nước hạn hán ở một số địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, vốn là vựa lúa của miền Nam Việt Nam và cũng là của cả nước đó. Thì đó là, thì không biết là ý kiến của quý vị thế nào, lựa chọn của quý vị ra sao. Có lẽ chúng tôi xin đảo trật tự một chút, chúng tôi xin kính mời kinh tế gia Bùi Kiến Thành trước, xin mời ông, và ông có thể lựa chọn một vấn đề tùy ông.
Vâng, thì nó có ba cái vấn đề chính. Cái vấn đề mà mình nêu ra là cái quan hệ giao thương giữa Việt Nam với lại Trung Quốc. Thì Trung Quốc là một nước lớn và hiện nay là một cái thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Và Việt Nam có những các cái sản phẩm mà Trung Quốc cần. Còn ra nếu mà tiếp theo mình nói về cái sự giao thương về những các cái vấn đề quân trang, quân bị hay là về quân sự thì cái đó cũng bình thường thôi. Nếu mà phía bên Trung Quốc có những các cái sản phẩm gì mà Việt Nam thấy cần thì không có lý do gì mà Việt Nam không có thương lượng với Trung Quốc để mà có thể có được những cái sản phẩm đó. Cũng như Việt Nam hoàn toàn tự do mà đi mua những cái sản phẩm về quân sự trong tất cả các nước trên thế giới. Hiện nay Việt Nam mua của Mỹ, mua của Israel, mua của Ấn Độ, nhiều nơi lắm. Thì tôi cho cái vấn đề mà Việt Nam phát triển cái quan hệ thương mại về vấn đề quân sự đối với lại Trung Quốc thì không có vấn đề. Nhưng mà cũng nên thận trọng, đừng để lọt vào trong cái thế là bị động, là nghĩa là chúng ta đi vào trong một cái chiều hướng nào đó rồi kéo theo một cái là chúng ta không có thể rút ra được, mình mua cái này rồi mình kẹt cái kia vân vân. Cái đó là tôi tin chắc rằng là bên phía Việt Nam có đủ cái trí tuệ thông minh để mà tránh cái đó, nó không có vấn đề gì. Còn về quan hệ với Mỹ thì tất nhiên rằng là đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Mà hiện nay đối với Mỹ thì ta tập trung vào trong vấn đề đất hiếm và vấn đề bán dẫn. Thì cái đó thì Việt Nam cần phải chủ động để mà giải quyết cái gì mà thấy rằng Mỹ cần thiết và bảo vệ cho cái quyền lợi của chúng ta thôi. Thì cái này cũng hoàn toàn ở trong cái phạm vi kiểm soát được của bên phía Việt Nam, mà tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ có những cái động thái tốt. Và tôi cũng được biết bên phía Việt Nam cũng có những cái doanh nghiệp đang chuẩn bị để mà phát triển về trong cái lĩnh vực đó. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì bên Mỹ cũng đặt cái vấn đề mà có lẽ là không phải là ở trong cái sự thông tin đại chúng, nhưng mà cũng đặt cái vấn đề về những cái nhu cầu được Việt Nam hỗ trợ cho những các cái vấn đề quân sự của Mỹ, ví dụ như là dịch vụ cho hạm đội 7 vân vân. Thì cái đó thì chúng ta sẽ lần lần mà chúng ta sẽ giải quyết thôi, trong cái phạm vi mà nghĩa là quyền lợi của Việt Nam được bảo đảm và trong phạm vi xây dựng được cái quan hệ tốt với Mỹ thì không có lý do gì mà Việt Nam không làm. Thì tôi thấy rằng là những cái năm tháng tới đây rất có nhiều cái việc rất là thú vị ở đối với lại các nước trên thế giới, không phải riêng gì với Mỹ hay Trung Quốc, mà tất cả những cái vấn đề Bắc Á, Nam Á, từ Nhật cho tới Đại Hàn cho tới Trung Quốc, ASEAN cho tới Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy những cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của cái vai trò của Việt Nam là trung tâm của Bắc Á và Nam Á. Thì tôi thấy rằng là những cái việc mà báo chí nêu ra đó, có rất nhiều việc mà chúng ta cần phải quan tâm, mà tôi chắc chắn rằng cả các bên đều quan tâm. Chúng ta sẽ chờ xem nó sẽ tiến triển ra như thế nào. Tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời sự chủ động của các vị khách mời còn lại. Không biết vị nào muốn phát biểu tiếp tiếp theo ạ? Vâng, xin mời luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Tôi thì với góc độ của một cái người quan sát tình hình chính trị của thế giới và đặc biệt là ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, mà bây giờ được nói rộng ra cái khái niệm là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, và luôn luôn đặt Việt Nam trong cái bối cảnh của cái trục đó, thì tôi theo dõi cái sự kiện mà anh Quốc Phương nêu ra. Thứ nhất là về vấn đề hợp tác giao thương quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như cái chuyến đi của ông Phó Thủ tướng Khái tới tới Hoa Kỳ liên quan đến cái vấn đề cái quy chế thị trường. Thì tôi không trả lời thẳng vô trong hai cái vấn đề đó, mà tôi chỉ nêu tới một cái khái niệm khác. Tôi cho rằng cái chuyến đi ngày hôm qua và cái buổi gặp ngày hôm nay ở tại Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden, ông Thủ tướng Nhật Bản Kishida và ông Marcos, Tổng thống của Philippines, là vô cùng quan trọng. Trong cái buổi ngày hôm qua ở tại Nhà Trắng thì ông Joe Biden và Thủ tướng Nhật cũng đã công bố một cái chiến lược mới đầy tham vọng của cái mối quan hệ tay đôi giữa Mỹ và Nhật, trong đó nêu rõ một số những cái hợp tác, chẳng hạn như trong lĩnh vực về vấn đề artificial intelligence, là về cái vấn đề trí khôn nhân tạo, hay là hợp tác trên vấn đề về không gian Mỹ và Nhật sẽ có một cái chương trình đi lên mặt trăng. Nhưng mà trước nhất và quan trọng nhất là một cái gọi là một cái hội đồng công nghệ quân sự giữa Mỹ và Nhật, và đã chuẩn bị, tại vì Mỹ nghĩ rằng Mỹ sẽ không đủ sức để làm một mình, và bây giờ Mỹ và Nhật phải hợp tác với nhau trong cái vấn đề này, và trong tương lai chắc chắn rằng họ sẽ làm một cái với Anh và với Liên minh Âu Châu. Tức là họ có thể họ đang cảm giác rằng họ đang bị đuối trong cái vấn đề chạy đua về khoa học kỹ thuật
về quân sự đối với Trung Quốc. Và chính vì cái vấn đề đó mà họ cần tập hợp cái lực lượng, trở thành là sẽ phân bổ cho ai mạnh mặt nào sẽ làm cái công chuyện đó và hợp lực cái vấn đề này. Vì cái điều đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng thực sự là nội tình của nước Mỹ ngày hôm nay, không phải như nước Mỹ sau đệ nhị thế chiến. Cái thứ hai nữa, những cái tài liệu mà tôi được đọc, và đặc biệt những cái phỏng vấn của các cái cựu tổng thống trước đây, thì bất cứ một cái quyết định nào của Mỹ trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn mà liên quan đến tình hình chính trị của thế giới, họ đều đi tìm cái sự đồng thuận với các cái đồng minh, từ những cái đồng minh thân cận nhất ra tới những cái đồng minh bên ngoài. Và họ rất là sợ phải làm một cái quyết định mà mang cái tính cách là một mình họ, tức là unilateral, tức là không có tham vấn cái khác. Và cái bài học của họ ở Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam, đã bắt buộc tất cả các cái tổng thống phải lấy một cái quyết định, khi không những là tham vấn. Tôi thấy phía sau lưng của anh Quốc Vương là có tòa Bạch Ốc và Quốc hội, tức là không phải là chỉ có cái sự tham vấn giữa hai cái cơ quan lập pháp và hành pháp đó của nước Mỹ, mà còn phải liên kết với thế giới. Thì cái bối cảnh ngày hôm nay và cái thông điệp mà họ chuyển ra ngày hôm qua là như thế nào, tức là Nhật Bản sẽ được đưa vào trong cái AUKUS, tức là cái trục Úc, Nhật và Mỹ. À, tức là trong đó là có Mỹ và có Úc, thì bây giờ là muốn kéo Nhật vào trong cái vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng Nhật sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái khu vực, giống như ông Bùi Kiến Thành nói nãy là Đông Bắc Á và Nam Á. Việt Nam luôn luôn lúc nào là cái tâm điểm của cái, ngay cả như trong cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương trước đây của chính quyền Obama, hay là cái chiến lược sau này của Donald Trump cho đến mà Joe Biden, là đều nói là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, là Việt Nam là tâm điểm. Cái mấu chốt của cái ngày 10 tháng 9 vừa qua ở tại Hà Nội, nâng cấp bàn giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nếu mà không có những cái biến động mà chúng ta thấy cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, hay là những cái kỹ thuật, tôi có thể gọi cái đó là những cái xảo thuật của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi điện thoại để mời ông Putin tới vào cuối tháng 3 vừa qua, tất cả những cái đó nó làm cho rất là nhiều nhiều người phân tích về chính trị cũng như là tình báo phân vân về cái độ thành tín của Việt Nam. Việt Nam sẽ tham gia với thế giới phương Tây như thế nào? Cái điều đó là cái điều vô cùng quan trọng, mà một cái câu hỏi mà tôi thường được nghe trong tất cả các thế giới, Canada cũng như là giới ngoại giao của Mỹ thường hay hỏi là làm sao chúng ta có thể có cái niềm tin đối với những người bạn Việt Nam ở Hà Nội, khi mà họ có nhiều cái tín hiệu làm cho chúng ta không biết được rằng là họ sẽ đi như thế nào. Dĩ nhiên tất cả đều hiểu được rằng không thể nào lôi kéo Việt Nam vào trong một cái trục nào đó để chống lại một cái trục khác, nhưng mà họ vẫn không nhìn thấy được một cái điểm đồng thuận nào đối với Việt Nam, mà tất cả chỉ là tính cách là quyền lợi, thương vụ và tính cách nhất thời. Thì tôi hỏi rằng trong cái bối cảnh mà cái sự cạnh tranh giữa thế giới tự do và cái thế giới, tôi không muốn dùng cái chữ cộng sản, tại vì thực sự nó không phải là cộng sản, mà thích cái dùng cái chữ ông Bùi Kiến Thành đã nói lúc nãy là chuyên chính, là độc tài. Thật sự ra Trung Quốc chẳng có cái gì là cộng sản hết trơn, Việt Nam cũng chẳng có cái gì là cộng sản hết, mà chỉ là cái sự chuyên chính độc tài đó mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là mới cuộc chiến mà nó có thể chúng ta sẽ trở lại cái thời kỳ của thập niên 50 và 60. Tôi không nghĩ rằng nó đi tới cái cuộc chiến tranh lạnh, nhưng mà phải giải quyết cái vấn đề. Một mặt là Trung Quốc vẫn tiếp tục lên, và chúng ta mới vừa thấy sáng nay là Bắc Hàn tuyên bố là sẵn sàng cho cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề của Hà Nội hiện tại mà ông Bùi Kiến Thành có nêu, không phải là lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam không biết là họ phải làm gì, nhưng mà bây giờ họ phải làm cái điều gì khi mà họ không có sự đồng thuận chính trị của Việt Nam. Nếu có một cái sự thay đổi về thể chế ở Việt Nam, thì cái sự thay đổi đó nó có đảm bảo được cái sự ổn định chính trị hay không? Thay đổi từ trong lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa chắc đảm bảo được được cái sự chính trị, tại vì tất cả chính ông Bùi Kiến Thành cũng có nói rằng ngay cả như bây giờ là mua quan bán chức là những cái tập đoàn này tranh giành những tập đoàn kia, chứ không phải là những nhà cách mạng thực sự, những người thật sự là vì dân vì nước. Cho nên cái sự thay đổi từ trong lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dẫn tới những sự bất ổn rất là lớn, mà nó có thể là phá sản toàn bộ cái sự nghiệp của những người thật sự vì cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà cái cộng sản đó nó nằm dưới cái chiêu bài chủ nghĩa dân tộc, tức là đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thế hệ của những người đấu tranh giành độc lập dân tộc cho Việt Nam không nhất thiết là họ tin vào cộng sản, nhưng mà họ phải dùng cái cộng sản đó như một cái phương tiện để đạt được tới sự độc lập, và họ đã tỉnh giấc khi họ phải thay đổi vào thập niên 80. Bây giờ họ mới nhìn thấy rằng công lao của chúng ta để được cái gì ngày hôm nay, những người đi cách mạng lão thành, những người đi cách mạng từ những năm 30 cho đến năm 70 để được cái gì cho ngày hôm nay, thành phần nào hưởng được cái thành quả của cái sự hy sinh của cả dân tộc đó. Đó là cái vấn đề chính và vấn đề quan trọng cần phải đặt ra. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà có sự thay đổi thì các cái thế lực gọi là thế lực thù địch tạm thời, nhưng mà thế lực thù địch đó là cái thế lực nào? Thế lực thù địch đó có thể chính là đồng chí của mình, chứ không phải là ai xa lạ. Và đồng chí đó có thể là đồng chí phương Bắc của chúng ta, chứ cũng chưa phải là Mỹ hay là các quốc gia phương Tây. Mỹ và các quốc gia phương Tây không có cái nhu cầu để muốn khống chế Việt Nam, để muốn chiếm Việt Nam. Mỹ và quốc tế chỉ muốn rằng là Việt Nam là một đối tác tin cậy, có năng lực thực sự để đảm bảo được cái trật tự thế giới mới, một cái trật tự trong đó dựa trên luật pháp quốc tế và sự bình đẳng, những cái giá trị mà đã ghi trong hiến chương của Liên Hợp Quốc, cũng như là tuyên ngôn về quốc tế nhân quyền. Tôi nghĩ rằng vấn đề ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải chủ động trong cái tiến trình đổi mới, thì chỉ có những người giống như ông Bùi Kiến Thành và những người bạn của ông ấy có thể nói được với những người lãnh đạo của Việt Nam là các anh, các đồng chí cần phải có sự thay đổi. Biết đâu ở bên ngoài những cái nhân vật mà họ có thể là ở một cái góc độ là đối lập với các anh, nhưng mà họ cũng có thể là đối tác của các anh khi thời điểm tới. Đó là cái lời, là kết luận của tôi cho cái buổi ngày hôm nay.
Vâng, trước khi tôi mời hai vị khách tại chương trình có ý kiến thêm nếu như các vị muốn đó, thì chúng tôi xin chia sẻ thật nhanh một ý kiến của quý vị tên là Nguyễn Tùng, nói rằng là mong có nhiều hội luận như thế này, người dân trong nước rất cần những thông tin về quan điểm của các vị để khai sáng cho giới cho nhân dân và cùng làm cho đất nước vững vàng hơn, tươi mới hơn. Đại khái ý là như vậy. Vâng, thế thì không biết là hai vị khách còn lại, vị khách nào muốn vâng, ông xin mời Hà Hùng từ Công an Đức, xin mời ông tiếp theo.
Vâng ạ, thì trở lại với vấn đề mà anh Quốc Phương đã nêu về cái việc mà báo chí Việt Nam nói là Việt Nam có cái gọi là hợp tác về quốc phòng trong những cái thông điệp mà ta được biết đến giờ này ấy, là họ nói rằng là hợp tác về công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, nhưng mà cũng không có gì cụ thể cả. Thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái điều này thì chủ yếu Trung Quốc là cái người được lợi thôi, vì nếu mà nói về thương mại ấy thì không biết là chúng ta bán được gì cho họ hay là chúng ta mua là chủ yếu. Và dù thế nào đi chăng nữa thì việc mà nếu như phải sử dụng các cái quân cụ, quân trang của một cái đối thủ truyền kiếp thì không phải là cái điều mà bình thường. Đặc biệt là khi mà người ta đã có những cái yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông, mà rõ ràng là cái đó nó vi phạm trắng trợn những cái quyền lợi về biển của Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái đấy chúng ta không thể nào mà không quan tâm được. Đấy là về cái việc gọi là hợp tác quốc phòng. Nó còn một cái khía cạnh nữa là nếu như mà hợp tác về công nghiệp ấy, thì cũng có thể là liên quan đến cái việc là sản xuất chế tạo hoặc là nghiên cứu trao đổi. Thì những cái khí tài mà Việt Nam mà mua của Mỹ chẳng hạn, hay là của các cái nước dân chủ khác ấy, thì rất có thể rằng là Trung Quốc họ có thể tiếp cận được, và họ có thể có những cái gọi là điều kiện để mà họ nghiên cứu, để họ nắm được các cái khí tài của chính Việt Nam, để khi mà cần thiết thì họ 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 có thể gọi là đối phó được. Và chắc chắn là cái điều này ấy, thì quốc tế người ta cũng sẽ rất dè chừng và người ta sẽ quan sát một cách rất là kỹ lưỡng. Thế còn về cái việc mà Việt Nam muốn là được Mỹ công nhận cái nền kinh tế thị trường và có cái tin rằng là họ sẽ đưa ta ra khỏi cái danh sách cái nền kinh tế phi thị trường ấy, thì cái này có thể là khác nhau. Bởi vì rằng là để mà công nhận một cái nền kinh tế thị trường ấy, thì quý vị cũng biết cả rồi là nó có rất nhiều tiêu chuẩn. Ngoài cái việc là cái luật pháp hỗ trợ cho một cái nền kinh tế thị trường thì nó còn liên quan đến cái quyền sở hữu, cái quyền cạnh tranh, rồi thậm chí là cái đạo đức kinh doanh và cái việc mà bảo vệ người tiêu dùng vân vân. Tức là nó có rất nhiều chuyện. Mà những cái điều này thì chắc chắn là Việt Nam vẫn còn có nhiều dấu hỏi rất lớn khi mà cái nền kinh tế mà lấy cái doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo. Đấy. Và cái quyền lợi của người tiêu dùng là thường xuyên bị vi phạm. Đấy, một số những cái ví dụ gần đây như là những cái người mà người ta gửi tiền vào trong ngân hàng mà bỗng nhiên người ta bị biến mất, đến mà đến bây giờ thì là vẫn còn đang tranh cãi xem là trách nhiệm thuộc về ai, và bị hại thì lại có khi lại không đòi được đó. Thế còn cái vấn đề cuối cùng mà như anh Quốc Phương vừa nói về chuyện hạn hán ấy, thì mặc dù là truyền thông Việt Nam ấy, thì họ cũng có nêu là bằng rất nhiều giải pháp nọ kia để mà là dân có nước sạch để mà dùng, nhưng ta cũng không biết là cái giải pháp đấy cụ thể là như thế nào. Trong khi đó thì ở trên mạng thì người ta đã nói rằng ấy, là một số người rất nhiều đấy, người ta không có nước, người ta đã phải mua nông dân đấy, người ta đã phải mua, và mua với cái giá là 400.000 một mét vuông, là một mét khối. Đấy là những cái thông tin nó có tính chất là rất là thực tế, và từ cái người dân người ta phát biểu, và chúng tôi cũng có điều kiện trao đổi và cũng thấy rằng là nó có cơ sở. Tôi xin hết.
Xin mời luật sư phần tiếp theo.
Ok, chắc là thời gian cũng sắp hết rồi, tôi xin nói ngắn gọn tí. Tức là cái trong cái khi Quốc Phương hỏi về cái hợp tác về thương mại quân sự với Trung Quốc ấy, thì tôi quan tâm đến một cái bài viết trên The Diplomats. Cái bài viết đó có nói rằng là Why the US should cooperate more closely with Vietnamese public security ministries. Tức là đại khái là tại sao lại chính phủ Hoa Kỳ lại cần phải hợp tác một cách chặt chẽ hơn với Bộ Công an. Chủ yếu là cũng để mua thiết bị, nhưng mà người ta sẽ hợp tác trên khá nhiều lĩnh vực, trong đó có ví dụ như là công nghệ phát hiện và phòng ngừa tội phạm, rồi về phân tích dữ liệu lớn, rồi dịch vụ hàng không, những cái dịch vụ trực thăng đấy, rồi và an ninh mạng. Thì tất cả những cái việc như vậy để chúng ta thấy rằng là thực tế là Việt Nam đang bước ra, đang vươn ra thế giới cả về phương diện ngoại giao, cả về phương diện hợp tác kinh tế, quân sự và quốc phòng và an ninh, hay cụ thể là Bộ Công an ở đây ấy, là về vấn đề cả phục vụ cho việc an ninh nội địa nữa là trong nước. Thì đây là một cái chuyện cũng là tất yếu thôi, bởi vì Việt Nam bây giờ sau khi đã có điều kiện kinh tế khá hơn thì người ta bắt đầu mới nghĩ cái chuyện rằng là vươn ra, và như thế này thì mình mua sản phẩm là chủ yếu, cũng chưa có cái chuyện rằng là hợp tác để xuất khẩu bán đâu, nhưng mà mua là chủ yếu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái năng lực quản trị của Việt Nam nó sẽ bị chạm trần, bị thách thức, và chỉ đến một cái ngưỡng nào đó thôi. Anh đu dây kiểu nào thì đu dây, sang với phương Tây hay sang với Trung Quốc đến đâu mà là chỉ độ rung lắc của ông đến một cái ngưỡng nào đó thôi. Hay là ông hợp tác với phía bên quốc phòng, với Nga, với Trung Quốc một phần, nhưng anh muốn đa dạng hóa cái nguồn cung về vũ khí quốc phòng với phương Tây cũng đến một mức độ nào đó thôi. Và anh mà cái mâu thuẫn của ông sẽ xuất phát từ trong chính nội bộ của các ông, giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, giữa cái việc mong muốn phát triển với Trung Quốc hay là với phương Tây, giữa cái việc đi theo con đường kinh tế thị trường tự do hay là cái kinh tế gọi là phi thị trường. Toàn bộ điều đó là nằm trong mâu thuẫn và năng lực của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có một năng lực tốt hơn, lớn hơn thì cái độ rung lắc cao hơn, độ ngả nghiêng được càng lớn hơn. Chứ còn đến một lúc nào đó nó sẽ chạm ngưỡng và buộc người ta phải ra quyết định. Còn không sẽ tung tóe và sẽ xung đột ngay từ trong chính nội bộ của họ, sẽ dẫn đến chiến tranh, dẫn đến đánh nhau, dẫn đến mâu thuẫn giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, dẫn đến cả nội chiến nếu mà họ không đủ năng lực, họ không có cái khả năng mà kiểm soát nó một cách ôn hòa và đẩy nhân dân đi đến những cái đường hướng phát triển một cách tốt đẹp và ôn hòa. Còn nhân dân ấy không cần phải đứng lên giành quyền lực gì cả, mà chính họ phụ thuộc vào năng lực của họ. Tôi xin hết ý.
Vâng, thưa quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, rồi các chuyên mục nghe nhìn vân vân được cập nhật liên tục. Lúc này thì trên trang nhà chúng tôi đấy thì là cũng có cái bài mà ban biên tập giới thiệu, đó là tin quốc tế đấy, là Hàn Quốc thủ tướng và các quan chức hàng đầu của tổng thống đệ đơn từ chức sau thất bại bầu cử. Rồi các nhà hoạt động thúc ép Apple phản đối Việt Nam bắt giữ các chuyên gia khí hậu. Quân đội Myanmar rút lui khi phiến quân tuyên bố kiểm soát thị trấn biên giới quan trọng. Phe đối lập Hàn Quốc thắng lớn trong bầu cử quốc hội, giáng đòn mạnh vào tổng thống đương kim. Rồi nhiều hãng Trung Quốc giúp quân đội kiếm chip AI, tức là trí tuệ nhân tạo, bị Mỹ đưa vào sổ đen xuất khẩu. Thưa quý vị, trên VOA chúng tôi thì cũng giới thiệu một số các tin khác nữa, chẳng hạn như là trong chuyên mục blog thì chúng tôi cũng có bài của chính một trong những vị khách mời đang tham gia chương trình ở đây, đó là luật sư Lê Quốc Quân. Bài blog của ông có tựa đề là Ngoại trưởng Vatican đến Việt Nam, một chuyến tông du và những trở ngại về tự do tôn giáo, một bài viết rất là dài, rất là chi tiết. Xin mời quý vị vào trong trang nhà chúng tôi để đón theo dõi tiếp. Ngoài ra chúng tôi có một số các bài vở khác như là Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với Ngoại trưởng Vatican là Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ mời Huawei, tức là Huawei tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Rồi Việt Nam ưu tiên khởi công đường sắt cao tốc tới Trung Quốc trước năm 2023. Tiếp theo là về tin quốc tế thì chúng tôi có tin chẳng hạn như là quân Nga tiến hành các cuộc tấn công chết chóc ở miền Nam, miền Bắc Ukraine. Tiếp theo nữa là Anh tuyên bố sẽ tập trận ở Ấn Độ Dương, ấy, Thái Bình Dương, tức là Ấn Thái Dương với Mỹ, Nhật Bản. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ nói là sẽ có thêm các cuộc tuần tra chung ở trên biển Đông. Và tin nữa là tuần duyên Mỹ nói rằng là hoàn toàn hợp pháp khi mà khám xét tàu cá Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Thế và khi kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức thời sự vấn đề được chú ý trong tuần. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, kinh tế gia Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC Hoa Kỳ và nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng hòa Liên bang Đức đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và xin tạm biệt. Xin cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.